thoại số 47, giảng giải bổ luận Niệm Phật Thập Yếu, nguyên tác của Cố Giác Linh Hòa Thượng, Thích Thiện Tâm, Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, lực giảng ngày 15 tháng 5 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Xuân Đông, thị xã Xuân Tây, thành phố Hà Nội.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận niệm Phật thập yếu của Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Tâm. Hôm nay chúng ta tiếp tục vào cái phần vấn đáp. Về phần vấn đáp ngày hôm nay thì Tổ dẫn người ta đưa câu kinh Pháp Bảo Đàn để hỏi như thế này. Kinh Pháp Bảo Đàn nói: không niệm, niệm mới chính. Có niệm, niệm thành tà. Như vậy niệm Phật có phải là tà vọng chăng? Đó. Ở đây họ dẫn trong kinh Pháp Bảo Đàn. Kinh Pháp Bảo Đàn tức là bộ kinh này thì không phải là do đích thân Kim Khẩu Đức Phật nói ra. Bộ kinh Pháp Bảo Đàn này chính là do là Lục Tổ Huệ Năng nói ra. Tức là vị tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa, ngài Lục Tổ Huệ Năng, một vị thiền sư rất nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa. Hiện nay nhục thân của ngài vẫn từ thời nhà Đường cho đến nay, tức là hơn 1000 năm nay rồi, nhục thân của ngài vẫn còn ngồi tĩnh tọa ở trên ban thờ của chùa Nam Hoa, giống như thiền sư Vũ Cách Minh, Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu chúng ta vậy. Đó. Cho nên ngài là một cái vị thiền sư được gọi là bậc cao tăng đắc đạo, bậc tổ sư nổi tiếng, không chỉ của Thiền Tông mà còn của cả Phật giáo Trung Hoa cũng như Phật giáo trên toàn thế giới. Những cái lời dạy của ngài, lời khai thị của ngài sau này được các đệ tử ghi chép lại thành một bộ kinh gọi là Kinh Pháp Bảo Đàn, hay còn gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh đó. Thì ở đây dẫn Kinh Pháp Bảo Đàn, tức là những lời khai thị của Lục Tổ Huệ Năng á. Ngài nói rằng không niệm, niệm mới chính. Không niệm ở đây tức là vô niệm đó. Không niệm đấy còn được hiểu là gì? Vô niệm. Vô niệm tức là không niệm cái trụ ở, để cái tâm này vẳng lặng. Không niệm thiện, không niệm ác. Không niệm thiện, không niệm ác. Giữ cái tâm ở trong cái trạng thái gọi là trung đạo như thế. Thì ở đó mới gọi là, đó mới gọi là chính niệm. Còn ở đây họ nói, ở đây nói là còn nếu còn có niệm á thì niệm thành tà. Tổ nói rằng có niệm thì niệm thành tà. Vậy thì họ hỏi rằng á, như vậy người tu theo tịnh độ niệm Phật á, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, niệm thành lời hoặc là niệm ở trong tâm vẫn có niệm A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật đó, vẫn có niệm. Vậy niệm đó có phải là tà vọng chắc? Họ đưa ra câu hỏi như vậy. Nếu mà y theo Lục Tổ Đàn Kinh thì cái người niệm Phật có phải là tà vọng chắc? Thì chúng ta nghe xem cụ Thiền Tâm Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta ngài trả lời như thế nào. Đáp: về đạo lý vô sinh vô niệm, đoạn trước đã có nói, nơi đây xin đáp một cách thẳng tắp. Tức là ngài nói rằng trước có nói rồi, nay thì nay á, tức là đoạn này á, đây á, xin trả lời thẳng tắp, tức là trả lời vắn tắt đó, trả lời ngắn gọn thôi. Ngài nói rằng chẳng phải không niệm Phật, không tụng kinh gọi là vô niệm đâu. Cái từ vô niệm ở đây không phải là không niệm Phật, không tụng kinh gọi là vô niệm. Mà vô niệm ở đây á, tức là mình không khởi cái tâm vọng động, không khởi cái tâm tham lam, không khởi cái tâm là chấp trược, thì đó mới gọi là vô niệm. Còn chúng ta khởi cái tâm gọi là chúng ta tụng kinh hay là niệm kinh đó, hay là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, đó là gì? Đó là niệm đồng vô niệm, không có khác. Lại có niệm đấy nhưng mà là bất niệm, là vô niệm. Hai cái niệm đấy không hai không khác. Cho nên ở trong kinh Trung A Hàm, Đức Phật dạy các tỷ kheo cũng như là các Phật tử tại gia, bốn chúng đệ tử rằng nên thì nên thực hành phương pháp lục niệm. Lục niệm tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí và niệm Giới. Niệm Phật, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí, niệm Giới. Không phải niệm Thiện, nó cho niệm Thiên, tức là niệm chư Thiên đó. Nhớ niệm đến công đức và thọ mạng, phúc báo của chư Thiên đó, để cầu sinh lên các quái trời ạ. Thì cái lúc ban đầu thì Đức Phật Ngài chưa nói về các thế giới thanh tịnh của mười phương chư Phật, kể cả cõi Phật A Di Đà cũng như cõi Phật Dược Sư vân vân, mà Ngài khuyên chúng đệ tử tại gia lúc bấy giờ đó là nên thì nên tu hành ngũ giới và thập thiện, năm giới và thập thiện đó, để cầu sinh trở lại làm cõi người và cõi trời, lên cõi trời sau khi xả bỏ báo thân này, ít nhất cũng được sinh lại cõi người, hưởng phúc báo thọ mạng và giàu sang vinh hoa phú quý vân vân. Cao hơn nữa đó là được sinh về các cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, để hưởng cái phúc báo thọ mạng lâu dài. Đó cho nên thời ban đầu chúng ta thấy Đức Phật dạy là thực hành phương pháp thập niệm, tức là có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí và niệm Giới. Vậy thì đương nhiên cái phương pháp niệm này gọi là tịnh niệm. Trong nhà Phật chúng ta, người tu theo tịnh độ, chúng ta gọi là tịnh niệm tương kế. Dùng câu Phật hiệu mà niệm Phật gọi là tịnh niệm tương kế. Niệm niệm không chấp trược, không tham đắm, không si mê, đó gọi là niệm Phật, còn gọi là niệm giác. Vì vậy niệm Phật gọi là niệm giác. Vậy ta niệm giác thì có gì mà sai? Không có gì sai cả. Niệm Phật tức là niệm giác. Vì vậy mà ở đây tổ mới nói rằng đừng có cho rằng người niệm Phật tụng kinh đó là gì? Đó là niệm tà. Nếu mà niệm Phật tụng kinh là niệm tà thì Phật đi nói kinh làm gì? Thì lục tổ Huệ Năng là đi thuyết pháp giáo hóa làm gì? Đúng không? Đó. Nếu mà bảo dẫn kinh Pháp Bảo Đàm nói rằng không niệm mới gọi là chính niệm, còn niệm đó là tà, vậy thì tổ đi thuyết pháp khai đàn thuyết pháp làm gì? Tổ không phải khai đàn thuyết pháp làm gì cả, mà cũng chẳng phải ghi là kinh Pháp Bảo Đàm làm gì nữa. Phật cũng không phải nhọc nhằn để 49 năm trời đi khắp đất nước Ấn Độ rộng lớn để truyền bá chính pháp, khai ngộ quần sinh, phá tà hiển chính để làm cái gì? Gần đây chúng ta phải biết rằng cái ở trong kinh Pháp Bảo Đàm lục tổ nói như vậy cũng chỉ là để tùy theo cái đối tượng mà thôi, tức là tùy nhân đối cảnh để mà thuyết pháp á, khai tâm khai tính cho gì? Cho đối tượng ở trước mắt mình mà thôi, chứ không thể đem áp dụng tất cả được. Vì vậy ở đây mới nói, đây cụ tổ mới nói là chẳng phải là không niệm á, đó là không tụng kinh không niệm Phật, mà thường hằng niệm Phật tụng kinh nhưng tâm địa rỗng không, chẳng chấp thấy mình có tụng niệm mới gọi là vô niệm. Đó, chúng ta thấy không? Ở đây cụ giải thích thêm, cụ tổ chúng ta giải thích thêm là thường niệm Phật thường tụng kinh mà không chấp vào á, mình là người á, đang niệm Phật à, pháp á, cái câu A Di Đà Phật hay Thích Ca Mâu Ni Phật đó là gì? Là Phật mà chúng ta đang niệm, tức là không chấp thế mình là người niệm Phật, câu hồng danh mình đang niệm và đức Phật nào mình đang niệm ấy, được mình niệm ấy à, đó là không chấp gì, không chấp nhân, không chấp ngã, không chấp pháp à, đó gọi là vô niệm. Chúng ta tụng kinh mà chúng ta không chấp là mình có công đức tụng kinh à, không chấp vào công đức mình tụng kinh được bao nhiêu, mình chỉ tụng thôi, nhất tâm mình tụng y giáo phụng hành, một lòng một dạ chí thành chí kính để mà tụng thì gọi là vô niệm. Giống như ngày xưa khi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài mới ở từ Ấn Độ sang Trung Hoa truyền đạo, bây giờ vua Lương Vũ Đế nghe tin đấy là một vị cao tăng đắc đạo ở Ấn Độ sang, cho nên liền mời ngài vào cung để thỉnh pháp. Vào tới nơi gặp nhau qua chào hỏi nghi lễ xã giao rồi, Lương Vũ Đế liền là mở lời nói rằng là chấm nhiều năm nay đã cho xây rất nhiều chùa chiền và tạo điều kiện đã đổ cho hàng vạn vị tăng xuất gia, vậy chấm hỏi gì ạ, hỏi đại sư công đức ấy có nhiều không. Bớt cái loa đi chứ không nghe nó ầm ầm đấy. Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì ngài lắc đầu, ngài bảo là bệ hạ không có một chút công đức gì cả. Chúng ta thấy không, xây hàng vạn ngôi chùa, tạo điều kiện độ cho hàng ngàn hàng vạn vị tăng xuất ra, hỏi Bồ Đề Đạt Ma là chấm làm như vậy có công đức nhiều không, tổ dội cho một gáo nước lạnh là bệ hạ không có một chút công đức nào cả. Đấy, thì ở đây chúng ta phải biết rằng Lương Vũ Đế còn chấp vào cái gì, cái phúc báo, cái gọi là cái tướng của gì, của xây chùa, tướng của tạo điều kiện cho độ tăng chúng sanh ra, tức là còn chấp pháp á, mình nói nôm na là còn chấp pháp, còn chấp vào cái tướng, cho nên á không thể mà giải thoát rốt ráo được, chỉ có tạo cái phúc báo trời người mà thôi. Chứ còn nếu thực sự mà bảo là làm những cái việc đó mà được giải thoát, được giác ngộ á, tự do tự tại ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới thì không thể nào có được. Cho nên là tổ Bồ Đề Đạt Ma là muốn gì, muốn khai thị, muốn giác ngộ cho Lương Vũ Đế, cho nên mới nói rằng là bệ hạ không có chút công đức gì cả, để cho Lương Vũ Đế bừng tỉnh giác ngộ rằng là tự tính của mình là vốn là thanh tịnh. Giống như Lục Tổ Huệ Năng là nói là bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tùy theo cái trình độ học Phật và cái đối tượng tu tập như thế nào để mà nói, chứ ở đây không thể nói rằng là người tụng kinh niệm Phật đó là gì, là tà vọng được. Vì nếu mà tà vọng thì chư Phật không phải vất vả để thuyết kinh giảng đạo làm gì, ngài không phải nói ra ba tạng thánh điển là gì, ngài cứ ngồi lặng lẽ yên nhiên như thế để lấy tâm chuyển tâm. Nhưng mà khổ nỗi chúng sinh á, Phật thì lấy tâm chuyển tâm được, như chúng sinh có nhận, có thụ được hay không, có lãnh nhận được hay không. Giống như Phật thì có lửa nhưng chúng ta đèn, có đèn nhưng không dầu, không tim, không bấc thì làm sao mà châm vào được, có châm vào nó không cháy. Ít nhất chúng ta có đèn cũng phải đầy đủ tim bấc nữa, bóng đấy chứ, thì nó mới gì, châm vào thì nó mới cháy được. Lửa ví như gì? Ví như tâm giác ngộ của Đức Phật, lòng từ bi của Đức Phật, muốn khai thị, muốn giáo hóa, muốn tận độ chúng sinh. Nhưng chúng sinh mà chướng sâu tuệ cạn, phúc mỏng nghiệp dày, tham sân si tham chấp đó, gọi là dẫy đầy, thì Phật có châm cái ngọn lửa giác ngộ đó vào á, chúng ta cũng không cháy lên được, vì có tim có bấc có đầu đâu, chỉ có cái đèn không, tức là chỉ có cái thân xác này không, còn cái tự tính Phật tính chúng ta có thật, nhưng mà gì, nó ẩn sâu rồi, bị tham sân si nó che lấp thế rồi, nó lặn sâu vào bên trong rồi, không thể nào mà giống như cũng có thể có đèn có dầu có bấc, như bấc nó bị tụt sâu xuống dưới rồi không thể vặn được lên trên nữa, thì cũng không thể châm lửa được nữa, có châm vào nó cũng cháy. Đó, nó là cái bấc nó phải lên bằng cái mặt hoặc là cao lên khỏi cái mặt của cái ống bấc của cái đèn dầu đó mà tí thì mới cháy được, còn nó tụt sâu xuống dưới thì có châm cũng chẳng cháy, mặc dù dưới có dầu có bấc có tim có bấc nhưng mà không cháy được. Đó. Thì cái Phật tính chúng ta cũng tương tự như thế, lấy cái ví dụ như vậy, chúng ta tất cả chúng sinh chúng ta đều có Phật tính, giống như có đèn có tim có bấc có dầu đàng hoàng đầy đủ, nhưng mà bị tham sân si nó che lấp, giống như cái tim nó ẩn sâu xuống dưới, bây giờ muốn nó cháy thì phải khêu nó lên, để vặn nó lên. Đó. Bằng cách là gì, chúng ta phải có giữ giới, có chỉ trai giữ giới, có tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền chỉ chú làm các việc thiện, bố thí cúng giảng phóng sinh tu phúc, đó là chính trai gì, chúng ta lấy cái que cái cây cái kim cái tâm đó, khêu cái bấc nó lên rồi vặn nó lên cho nó để cao lên, lúc đó Phật mới châm cái ngọn lửa giác ngộ của ngài vào á, tức là cái tự tính thanh tịnh của Phật đem á giác ngộ cho chúng ta bằng công đức thần thông vô lượng vô biên của Phật á, khai thị cho chúng ta, hóa độ chúng ta, thì khi đó chúng ta mới bắt được cái lửa trí tuệ ấy được, cái lửa công đức ấy được, lửa giải thoát ấy được. Đấy, Lương Vũ Đế vì chấp vào pháp mình xây chùa, cái pháp mình tạo điều kiện cho hàng vạn tăng ni xuất gia trong đất nước của mình, lại chấp vào mình ăn chay bao nhiêu năm nay, hộ pháp bao nhiêu năm nay, cho nên ngồi trên ngai vàng, ngồi ở trên tòa cao thì chiếm trệ mới hỏi với Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư là chấm có được nhiều công đức không, rồi cho một gáo nước lạnh là bệ hạ chả có được công đức gì cả. Đấy, chúng ta thấy không? Cho nên ở đây ấy, chúng ta mới thấy rằng Phật pháp nó không phải là cái pháp cố định đâu, nó tùy theo từng nơi từng chỗ, tùy cái đối tượng thưa hỏi mà gì mà trả lời mà vẫn đáp. Còn nếu chúng tôi giảng giải như này nó là chung chung mà thôi. Vì vậy mà giảng về hết ngày này đến ngày nọ, giảng giải hết cái này đến cái khác. Có người thì nghe bài pháp này rất hoan hỉ, nhưng có người thì lại rất là buồn ngủ, không hiểu. Có người họ nghe họ hiểu thì họ rất là hoan hỉ. Họ hiểu, họ hoan hỉ và họ giác ngộ. Họ giác ngộ từng phần, giác ngộ từng phần. Chúng ta bây giờ thì giác ngộ từng phần thôi, còn giác ngộ một cái gọi là như các tổ ngày xưa gọi là chỉ một câu nói mà gọi là đại triệt đại ngộ á, thì chúng ta cứ xác định là phải xin lỗi các vị ngồi phải rách mấy cái bộ đoàn. Tức là ngồi tu phải rách mấy cái bộ đoàn đã. Giống như ở bên Tây Tạng có một vị tổ sư là ngồi thiền hơn 30 năm, chai cả mông lên như chúng ta đi cuốc đi cày mà chai tay á. Chai sần hết cả lên như thế. Đấy. Chúng ta bây giờ ngồi 2 tiếng đồng hồ tu đó, cựa lên cựa xuống, ngọ ngoại lên ngọ ngoại xuống đúng không? Đấy. Ăn thua gì đâu, nắng một tí này có khi còn lười bỏ cả khóa tu nữa, lạnh một chút cũng bỏ cả khóa tu nữa. Ăn thua gì đâu, sức tu của chúng ta chưa ăn thua gì cả. Tất nhiên ở trong đây thầy biết cũng có Phật tử tu rất tinh tiến, một ngày 6 thời, cứ như cái máy, 3 thời tụng kinh Địa Tạng, 3 thời niệm Phật, cứ như cái máy, cứ thế là tu, mưa cũng tu, nắng cũng tu, hôm nào bận cũng phải để cố tu bằng hết một quyển kinh Địa Tạng mới thôi. Cũng có Phật tử như thế nhưng mà ít lắm. Vì vậy ở đây chúng ta mới thấy là tổ thiền tâm cụ mới dạy chúng ta là tụng kinh niệm Phật mà không chấp vào mình là người tụng kinh niệm Phật, không chấp là mình tụng được bao nhiêu bộ kinh, không chấp là mình tu hành được bao nhiêu năm rồi, mình tụng vẫn tu nhưng mà không chấp, thì đó mới gọi là vô niệm, đó gọi là vô niệm. Giống như ngày xưa khi Lục Tổ Huệ Năng ngài mới khai tràng thuyết pháp, có một vị sư đi xuống nghe là ngài được truyền tâm ấn của Từ Nơi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, vừa thế pháp thọ giới và chính thức xuất gia, khai tràng thuyết pháp, sau hơn chục năm là ẩn cư ở trong rừng núi đi theo đám thợ săn. Cho nên có một vị thiền sư ở trên ẩn cư ở trên núi cũng lâu rồi, chuyên tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cũng đã tụng kinh là được hơn 3.000 bộ kinh Pháp Hoa rồi. Chúng ta biết hơn 3.000 bộ kinh Pháp Hoa là cũng rất nhiều đúng không? Một năm có 365 ngày. Cứ cho là tụng hết cả 365 ngày thì một năm tụng được một bộ kinh Pháp Hoa. À, một ngày tụng được bộ kinh Pháp Hoa. Vậy một năm mới được có 300 gì? 365 gì? 65 bộ. Mà vị này tụng hết là hơn 3.000 bộ. Tức là rơi khoảng bao nhiêu năm? Khoảng gần chục năm đúng không? Có phải không? Mấy năm? 3 năm hả? 3 năm. 3 năm tụng được hơn 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Đâu? Hơn 30.000 chứ. Tụng hơn 30.000 bộ kinh Pháp Hoa. Không phải 3.000, tụng hơn 30.000 bộ kinh Pháp Hoa. Xin lỗi, hơn 30.000 bộ kinh Pháp Hoa. Không phải là 3.000 mà hơn 30.000. Tụng hơn 30.000 bộ kinh Pháp Hoa. Khi bây giờ nghe tổ Lục Tổ Huệ Năng là ngài đã chính thức xuống tóc xuất gia khai giảng thuyết pháp rồi. Cho nên vị sư này mới ở trên núi đi xuống mới nghe nói rằng vị này được truyền tâm vấn của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Cho nên đi xuống để tham vấn, để hỏi xem vị này có thực sự là bậc chân tu thực chứng thực ngộ hay không, mà được người đời cứ tôn xưng và khen ngợi thế. Mình ở trên núi đã tụng được hơn 30.000 bộ kinh Pháp Hoa rồi. Tức là công đức rất lớn đúng không? Trong kinh Pháp Hoa nói là người tụng một bài kệ kinh Pháp Hoa là công đức còn gì ạ? Còn vô lượng vô biên cơ mà, còn hơn cúng dường hàng trăm ngàn vạn ức các vị A-la-hán. Vậy mà tụng gì? Tụng được hơn 30.000 bộ như vậy không phải là ít nữa. Mà vì cao tăng ẩn sĩ ở trên núi người ta chuyên tu như vậy, nó đâu có tạp tâm như chúng ta đâu. Nhiều năm ở trên núi không tiếp xúc với người dân, không tiếp xúc với tín đồ Phật tử, người chuyên tu thôi mà. Đói ăn rau rừng trái cây, khát uống nước suối. Làm được thế đã khó rồi mà lại còn tinh tiến tu hành, tụng được trên 30.000 bộ kinh Pháp Hoa. Bây giờ đi xuống lễ tổ. Lễ tổ thì lúc lễ gì? Lễ là đầu không chạm sát đất. Lễ tổ nhưng mà đầu không chạm đất, tức là lễ Lục Tổ Huệ Năng đầu không chạm đất. Thế Lục Tổ Huệ Năng mới hỏi rằng thường ngày ông tu tập ở trên núi, ông tu tập gì, những pháp gì? Thế cái vị tăng kia mới nói rằng gì? Thưa đại sư là gì? Con thường ngày ở trên núi thì chỉ chuyên tụng kinh Pháp Hoa. Tổ mới hỏi rằng thế thầy đã tụng được nhiều chưa? Bảo con đã tụng được trên 30.000 bộ rồi. Thế tổ mới nói là tụng đồng chẳng tụng. Và tụng đồng chẳng tụng, tức là tụng trên 30.000 bộ kinh rồi cũng nói tụng đồng chẳng tụng. Thế vị sư kia mới ngỡ ngàng, mới bảo rằng tại sao lại gì? Lại ngài lại bảo con tụng đồng chẳng tụng. Thế con nghe tụng hơn 30.000 bộ kinh mà bây giờ đồng với người không tụng không khác. Thế cái vị thiền sư kia mới, cái vị sư kia mới ngẩng mặt lên đấy, thế lạ mới bạch hỏi với ngài Lục Tổ là tại sao lại ngài lại bảo con này tụng đồng chẳng tụng. Lục Tổ mới nói rằng ông ấy vì còn chấp một cái tướng là gì? Tụng hơn 30.000 bộ kinh. Ông lễ sư để cầu pháp, tức là lễ thầy để cầu pháp đó, để chỉ cho cái tâm của mình á. Ông lễ thầy để cầu pháp mà đầu còn gì ạ? Đầu còn không chạm đất. Có nghĩa là ông còn chấp vào là gì? Ông có cái công đức tụng kinh gì? Kinh Pháp Hoa trên 30.000 bộ ấy. Vì vậy mà cái tâm cầu pháp của ông ấy thực sự còn đang bị vướng ở nơi gì? Ở nơi cái danh tướng, ở nơi cái danh tự và ở nơi cái tướng gì? Cái tướng trên 30.000 bộ kinh Pháp Hoa ấy. Cho nên là cầu đạo như thế thì làm sao mà cái tâm của ông mà còn một mảy may cái chướng ngại như thế, làm sao mà có thể khế hợp được cái tâm tông của Phật Tổ, làm sao có thể minh tâm kiến tính được, làm sao có thể trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật được, vân vân. tổ làm cho một bài. Thì sau đó thì vị sư kia mới bừng tỉnh ra, à hóa ra hơn 30.000 bộ kinh ấy, mình thì công đức của mình chưa được viên mãn, chỉ vì một cái tâm chấp là mình còn thấy là mình tụng được hơn 30.000 bộ kinh công đức, còn thấy là công đức ấy, mình tụng hơn 30.000 bộ kinh đó, cho nên mới bị tổ quở cho như thế. Ngay đó thì liền là dập đầu xuống sát dưới chân tổ mới sám hối. Sau khi vừa dập đầu xuống chạm vào đất một cái thì tự nhiên tâm của cái vị sư đó tự nhiên là phát nhiên đại ngộ. Vậy là hơn 30.000 bộ kinh, tụng hơn 30.000 bộ kinh Pháp Hoa mà chưa bao giờ vì này cảm giác được cái tâm nó phát nhiên, nó đại, nó giải thoát, nó giác ngộ và nó rộng rang, nó an lạc, nó thanh tịnh như thế. Nay chỉ có được tổ khai thị cho, dập đầu áp xuống đất, vừa chạm đất một cái thì tự nhiên là ở trong tâm giác ngộ. Chúng ta thấy không? Giác ngộ cái gì? Giác ngộ cái gì chỉ có gì? Có thầy ấy biết và có lục tổ biết thôi, còn chúng ta làm sao biết thầy giác ngộ cái gì? Đó, có vị sư ấy biết, có lục tổ biết. Đó. Cho nên cái vị sư đó sau này mới gọi là sư Pháp Hoa, vì ngài có công tụng kinh, công đức tụng kinh hơn 30.000 bộ kinh Pháp Hoa. Nhưng chúng ta biết nếu mà ngài không tu hơn 30.000 bộ kinh Pháp Hoa mà bây giờ có đến lễ tổ thì có lễ sát đất xì sụp ra cũng chẳng được cái gì cả. Tức là ngài phải trải qua bao nhiêu năm ở trên núi chuyên tu như vậy, tâm thể đã thanh tịnh nhưng chưa được hoàn toàn viên mãn mà thôi. Chưa được giống như là cái ánh trăng nó vào đêm 13, 14 rồi. Nó chỉ còn một đêm nữa là gì? Là tròn, là sáng. Nếu chúng ta bây giờ, ánh trăng của chúng ta bây giờ nó còn đang ở trong đêm thì 30, mùng 1, mùng 2 mà. Thì có đến thì tổ có khai thị cho như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng hiểu cái gì. Có đọc kinh Phật thì cũng mù tịt chẳng hiểu cái gì cả. Mà không hiểu thì thường là chúng ta còn sinh tâm chán nản nữa cơ. Đó. Cho nên ở đây tôi dẫn chứng như vậy để giải thích cho chúng ta rằng chúng ta cũng không nên chấp vào cái việc tụng kinh. Chúng ta tụng kinh nhưng không chấp là mình là người tụng kinh, mình là người có công đức, có phúc báo hơn những người khác. Tu thì cứ tu, không chấp. Mình niệm Phật một ngày có thể hàng vạn câu, thậm chí là vài vạn câu Phật hiệu, nhưng cũng không chấp mình là người niệm Phật, còn người khác là người gì? Người lười biếng, người không tu. Đại ý là gì? Phật Bồ Tát dạy chúng ta là đừng có nhìn vào lỗi người, cũng đừng có nhìn vào cái công đức của mình tu được để mà khởi cái tâm cống cao ngã mạn. Mình tu làm sao đó mà thấy càng ngày mình càng nhỏ đi, càng ngày mình càng thấy mình kém đi. Nhưng thực tế không phải là mình kém, mình thấy là mình kém nhưng thực tế mình gì? Đang tu rất tinh tiến, rất tinh tiến để tu tập, buông xả tất cả để nhất tâm, để tụng kinh, để niệm Phật, để làm các việc thiện vân vân, nhưng không chấp vào nó. Thì đó gọi là gì? Đó mới gọi là chân thực, là gọi là chân thực tụng kinh, chân thực niệm Phật, hay gọi là niệm mà không niệm, tụng mà không tụng, là như thế. Chứ còn bảo là niệm Phật tụng kinh là tà vọng mà chúng ta bỏ hết, chúng ta chả làm gì nữa, đi chơi xem tivi, đi chơi cờ, đi chơi đi xem bóng đá vân vân gì đó, hay đi chơi điện tử vân vân chẳng hạn, thì nó lại là khác rồi. Đó. Tổ dạy tiếp là trái lại, dù ngồi an tĩnh, lòng không suy nghĩ gì cả, mà còn cảm thấy biết cho mình có sự ngồi thiền, vẫn gọi là có niệm vậy. Tổ dạy rằng nếu mà người ngồi thiền á, an tĩnh một chỗ, thân không động đậy cho gì, ngồi đến cả tuần đi chăng nữa, hoặc là cả gì mấy tuần đi chăng nữa, mặc dù thân không có động đậy gì, không ăn không uống không cử động gì, ngồi thiền một chỗ đó, nhưng cái tâm vẫn gì, vẫn khởi lên là thì có mình đang gì, mình đang ngồi thiền, ta là người ngồi thiền, thì tổ dạy rằng đó vẫn gọi là có niệm vậy, vẫn gọi là hữu niệm, tức vẫn còn có niệm. Giống như ngày xưa có hai vị thiền sư tu với nhau ở trên núi cũng hơn 20 năm rồi. Thì có một vị sư đệ thì giác ngộ. Hai vị tu với nhau ẩn cư hơn 20 năm trên núi, nhưng vị sư đệ thì giác ngộ, vị sư huynh thì không giác ngộ. Vì sư đệ giác ngộ rồi á, sau khi giác ngộ rồi thì sư đệ thấy là gì? Mình cần phải đi xuống núi để gieo duyên để giáo hóa cho chúng sinh. Đạo mà không được truyền cho chúng sinh thì đạo ấy cũng gì? Cũng bằng thường. Đạo là gì? Là con đường mà. Là con đường để đưa đến giải thoát giác ngộ. Nay mình giác ngộ rồi mà không đem nói lại cho chúng sinh, không truyền lại cho tín đồ Phật tử, cho những người quản mê, không đi phá mê khai ngộ cho chúng sinh thì đạo ấy thì cũng bằng thừa. Con đường ấy cũng là con đường gì? Con đường cọc. Con đường ấy chẳng đem lại lợi ích gì cho gì? Cho nhân quần và xã hội cả. Cho nên cái vị sư đệ đó đi xuống núi gì? Xuống núi và hoằng pháp. Mấy năm sau trở về vẫn thấy sư huynh mình cứ ngồi thiền ở trên cái gộp núi như thế, vẫn không thay đổi. Một ngày mấy thời ngồi thiền là cứ vẫn ngồi yên như vậy. Thế sư vị sư đệ kia mới đi sang rồi. Đi sang bắt đầu ngài mới cầm một cái, thấy một cái mảnh gạch, cái mảnh gạch vỡ, cái mảnh gạch vỡ kiểu như làm chùa làm chiền ngày xưa nó làm tịnh xá, làm cái tịnh thất nó vỡ thì vứt ra bên cạnh, ngài cầm cái mảnh gạch, ngài sang ngài ngồi bên cạnh cái hòn đá của sư huynh mình đang ngồi á, ngài cũng yên lặng, ngài ngồi xuống bên cạnh cũng không ai nói với ai cả. Ngài cứ cầm cái hòn gạch ấy, ngài mài xuống bên cạnh, cứ khọt khẹt từ sáng đến trưa, trưa chiều đến tối như vậy. Cái vị sư huynh này nó bực quá đi thôi. Cái ông này ông ấy tự nhiên ông bỏ mình, ông đi xuống núi mấy năm nay, tự nhiên bây giờ nó lại quay lại đây. Nó đi nó cũng chẳng nói gì với mình một câu, bây giờ nó về nó cũng chẳng nói với mình một câu. Nó ở bên cạnh, nó cứ mài cái hoàn cảnh khọt khẹt bên cạnh mình như vậy, làm cho mình cũng động tâm. Làm như thế ai mà có thể đạt định được? Bình thường ra, thường nhật ra, chỉ có nghe tiếng chim hót, tiếng gió đồng lao sao xào xạc và tiếng suối chảy thôi, mình còn là khó nhập định. Tất nhiên thỉnh thoảng mình vẫn nhập thường nhập định được, nhưng mà còn khó nhập định. Nay từ sáng đến giờ nó về nó cứ khọt khẹt như vậy, mãi nó chả nhập định cho được. Thế là nổi sân lên, nổi một tí cái niệm sân lên. Bắt đầu đến chiều lại mới xuất thiền ra. Cả ngày hôm đó vị sư huynh không nhập định được, mà chỉ có ngồi thiền đó, thân thì ngồi, nhưng mà tâm thì động không vào được, không vào định được. Thì trong định ấy thường Đức Phật ngày xưa dạy cái phương pháp thì là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi đi lên thì lên nhập lên các loại định như là diệt thọ tưởng định, vân vân đó. Lần này ngồi thiền từ sáng đến giờ chỉ có ngồi thiền thôi, chứ định thì không vào được. Cho nên đến chiều lại thì bực quá mới hỏi ông sư đệ, tại sao thầy lại cứ mài cái gì khọt khẹt trong khi mà tôi ngồi thiền vậy? Thì sư đệ mới bảo rằng tôi mài gạch. Và là vị sư huynh bảo là mài gạch để làm gì? Thì cái vị sư đệ mà là tôi mài gạch để làm gương. Chúng ta thấy có thể mài hoàn gạch để làm gương được không? Gạch mài có thành gương được không các quý vị? Có thành được không? Không. Cho nên cái vị sư huynh kia mới cười phá lên rằng ôi dồi ôi, ấy ta tưởng rằng ngươi đi xuống núi giáo hóa độ sinh như thế nào, được bao nhiêu chúng sinh rồi, nay ngươi giáo hóa đủ rồi, ngươi quay về đây để ngươi làm cái gì, chứ ai ngờ rằng ngươi vẫn cũng còn gì ạ, vẫn còn u mê như thế. Đời nào có cái chuyện là mài gạch để thành gì ạ, để thành gương được. Tôi cứ tưởng rằng ông ấy giác ngộ rồi ông mới xuống núi giáo hóa độ sinh, nay ông lại quay về đây để làm cái gì đó chứ. Nhưng hóa ra ông thì ông cũng là con người gì, u mê chưa giác ngộ. Đời nào có người đi mài gạch thành gương được. Thế ông cười phá lên như thế. Thế để cho vị sư huynh cười phá lên xong một cái, để vị sư đệ mới nói rằng thế thì mài gạch không thành gương à? Vị sư huynh là đúng thế, mài gạch làm sao mà thành gương được. Thế vị sư đệ ngài trầm ngâm một tí, bắt đầu nói rằng vậy thì hàng ngày sư huynh thường ngồi để làm gì? Sư huynh bảo ta thường ngồi để làm Phật. Phật ngày xưa cũng gì cũng ngồi thiền mới thành Phật. Thế ta bây giờ cũng ngồi để ngồi thiền để thành Phật. Thế bây giờ vị sư đệ mới nói rằng Phật vốn không phải là do ngồi thường ngồi mà thành Phật. không phải do thường ngồi mà thành Phật. Mười phương ba đời á, từ xưa đến nay không phải Đức Phật nào cũng do thường ngồi mà thành Phật. Mới dẫn chứng là đấy, trong kinh Hoa Nghiêm Thiền Tài Đồng Tử gì ạ, do gì? Do đi kinh hành gọi là đắc được cái pháp Ban Châu Tam Muội đó, tức là thường đi đó, thường lực, thường đứng đó, đâu có phải thường ngồi đâu. Pháp Ban Châu Tam Muội tức là thường đi, thường đứng, mà được đạt được cái chính định ấy. Cho nên nay sư huynh bảo thường ngồi thành Phật, vậy thì con cóc nó có thành Phật không? Con cóc nó ngồi suốt ngày đấy, con cóc nó ngồi suốt ngày, lúc nào con cóc nó ngồi, nó ngủ cũng ngồi nhá, ăn cũng ngồi nhá, và lúc nào con cũng ngồi, vậy con cóc có thành Phật không? Thường ngồi đấy. Ông sư huynh thì bất chợt là gì? Ngay cái câu nói của sư đệ của mình á mới tỉnh ra, tự nhiên á cái tâm của tâm tính của vị sư huynh là bừng sáng, và chợt thì bất chợt là gì? Hoát nhiên gọi là giác ngộ, mới biết rằng á thường ngồi không phải là gì, là có thể thành Phật được. Mà Phật đó là ở gì? Giác ngộ không là ở trong tâm của chúng ta này, chứ không phải là thường ngồi mà thành Phật. Nếu mà thường ngồi thành Phật thì con cóc nó thành Phật, con nhái thành Phật rồi, con ếch thành Phật rồi. Ông sư đệ mình nói đúng. Ngay trong tâm á, nghĩ đến đó rộng rang và tự nhiên là gì? Bừng sáng, chợt là gì? Chợt là giác ngộ. Liền là cảm ơn ông sư đệ của mình đã nhờ có sư đệ khai thị cho mà mình thì mình được tỏ rạng á tâm tông, tức là hiểu được ấy, đến cái tận cùng cái cội nguồn của tâm mình. Nhưng chúng ta phải biết là cũng phải nhờ có nhiều năm ngồi thiền ấy thì bây giờ mới giác ngộ được như thế. Còn chúng ta bây giờ có nói đi chăng nữa, chúng có hiểu, chúng hiểu ở trên gì? Đầu môi trong lưỡi, tai nghe và gì ạ, và cái hiểu trên đầu môi trong lưỡi nói ra mà thôi, chứ thực tế thì cái hiểu của chúng ta hiểu xong á, chúng ta vẫn phiền não như thường, phiền não vẫn hoàn phiền não. Còn các cụ ngày xưa hơn 20 năm á rèn tâm luyện trí như thế, thân tâm đều tĩnh lặng á, tu tập thiền quán như vậy, thiền định như vậy, mọi phiền não nhiễm ô chấp trược nó gì, nó đã lắng xuống và thậm chí là nó sạch hết rồi. Nay chỉ còn có mỗi một cái là châm lửa vào để giác ngộ nữa thôi. Giống như cái chiếc đèn đấy, thầy ví đầy đủ tim bắc dầu bóng rồi á, và kêu lên á bằng mặt rồi á, chỉ có châm vào là sáng nữa thôi. Còn chúng ta bây giờ có châm vào thì cũng chẳng sáng được, cho nên cứ phải tu dần vậy. Điều quan trọng ở đây là chúng ta không được chấp. Ý của cái đoạn này là tổ đưa ra và dạy chúng ta không được chấp. Chúng ta là người niệm Phật cũng không được chấp mình á, pháp tu niệm Phật của mình là nhất, pháp tu niệm Phật của mình là hơn hết, pháp tu niệm Phật của mình là tối thắng tối thượng, còn các pháp tu khác là gì? Là tà. Pháp tu khác là sai, pháp tu khác là tiểu thừa, pháp tu khác là gì? Là không được giải thoát. Thời mạt pháp này chỉ có pháp tu gì niệm Phật Di Đà mới giải thoát, còn pháp tu khác là gì? Sai hết, như vậy cũng không được. Đó. Chúng ta mà lên giảng mà cứ nói là chỉ có pháp tu niệm Phật của chúng tôi mới là nhất, ngồi thiền bây giờ không có ai được giải thoát. Chỉ chú bây giờ đã đi lạc vào tà đạo rồi vân vân, chỉ cho các pháp tu khác là không ai được giải thoát á, thì họ gì? Họ lại quay lại họ nói, lại nói chúng ta chỉ có pháp ngồi thiền của họ mới là pháp trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật thôi, chỉ có pháp trì chú của họ mới là pháp kim cương vô thượng sư thôi, không vì cầu phúc báo nhân thiên, không vì cầu gì thanh văn la hán bồ tát vân vân, mà chỉ có cầu duy nhất gì pháp tối thượng thừa, đó chính là gì? Pháp kim cương đó, kim cương thừa đó, tức là chỉ cho gì? Pháp của mật tông đó. Trong cái khóa tụng khóa niệm của Phật giáo miền Bắc chúng ta có cái đoạn đấy, khóa tụng kinh Di Đà, về cái phần sau kinh Di Đà có cái khóa đoạn đấy. Con phát nguyện tụng kinh niệm Phật chẳng vì cầu phúc báo nhân thiên, chỉ cầu duy nhất cầu pháp gì? Cầu pháp tối thượng thừa, đó chính là pháp nhất thừa, pháp kim cương thượng thừa, tối thượng thừa đó. Đấy. Thì mật tông họ nói như vậy, thiền tông bảo như thế, tịnh độ tông chúng ta thì chê họ, những người khác là chê chúng ta, vậy thì anh em trong nhà đi chê nhau rồi cắn nhau chết rồi. Cho nên ở đây ý của nhị tổ của chúng ta ở đây là dặn chúng ta là không được chấp trước vào bất cứ pháp nào, cho dù đó là pháp môn niệm Phật. Chúng ta tu pháp môn niệm Phật cứ thế mà hành theo pháp môn niệm Phật mà Phật Tổ đã dạy, và thiền dương pháp môn niệm Phật mà Phật Tổ đã tu và đã truyền cho chúng ta, cứ thế mà làm. Y giáo phụng hành á, cứ thế mà tu. Tu xong thì được rồi thì đem giảng giải, đem truyền bá để cho người khác cùng tu. Ai có duyên thì tu, ai không có duyên họ đi học pháp khác kệ họ. Miễn là họ ở trong ngôi nhà Phật Pháp là được. Họ tu thiền, họ thích tu thiền cho họ, hướng dẫn cho họ đến nơi tu thiền. Giống như mấy năm trước có mấy người Phật tử đến nói với tôi là muốn xuất gia. Có 3-4 người rồi, một trường hợp với cái cậu bé ở trên Xuân Khanh, Sơn Tây chúng ta. Học xong đại học rồi bảo về muốn xuất gia. Mẹ đưa xuống đây ngồi, ngày xưa ngồi cái phòng khách bên kia nói chuyện với thầy tiếng 2 tiếng đồng hồ gì đó. Nhưng cuối cùng mấy chú ấy nói mỗi một câu là con muốn xuất gia nhưng mà con thích ngồi thiền. Con hình như không có duyên với niệm Phật, con niệm Phật thì nó không vào, con chỉ thích ngồi thiền thôi. Thế tôi nghe chú ấy bảo thế thì tôi mới nói luôn là vậy thì tôi không có nói là thời mạt pháp này ngồi thiền không đắc đạo, ngồi thiền không có giải thoát. Nói như vậy thì hỏng rồi. Nên tôi nói rằng vậy à, chú niệm Phật không thấy vào thế nào? Bảo vâng, con niệm Phật đó, tâm con nó cứ loạn, nhưng con ngồi thiền đó thì tâm con rất an định. Lúc nào con cũng chỉ thích đọc về sách về thiền thôi, con không thích đọc về tịnh độ một tí nào cả. Thế tôi mới nghe như vậy, tôi bảo vậy thì chắc chú có duyên với gì, với thiền. Chắc là nhiều đời nhiều kiếp chú đã tu về thiền rồi, cho nên bây giờ thì chú nên đến những cái nơi mà có các quý thầy tu về thiền. Còn ở đây ngày xưa thầy cũng tu thiền nhưng bây giờ thầy chuyên về chuyên tu tịnh độ và hoằng về tịnh độ rồi, thầy không đi sâu về thiền nữa. Như vậy chú ở đây thì chắc thầy trò không hợp duyên. Và tôi giới thiệu chú là nếu mà muốn tu về thiền đại thừa, thiền tổ sư thì đi vào trong thiền viện Trúc Lâm gặp cụ tổ là hòa thượng Thanh Từ để mà tu, hoặc đến xuống Yên Tử với thượng tọa Thông Phương, hoặc là sang bên Tây Thiên với thượng tọa Kiến Nguyệt, hoặc là sang bên Đông Anh với đại đức Tâm Thuần đấy. Tôi giới thiệu đi, nếu mà tu thiền tổ sư, thiền đại thừa, thiền tổ sư thì đi đến những nơi như thế. Đấy là những cái nơi mà họ tu thiền chân chính, chuyên về thiền luôn. Còn nếu mà muốn tu về thiền nguyên thủy thì đi vào trong miền Nam tới gặp và tu với thượng tọa, tu với hòa thượng, hòa thượng thì tự nhiên quên, hòa thượng phó chủ tịch đang ở, tự nhiên nhất thời quên tên của hòa thượng ấy. Đó, tu với hòa thượng, thì hòa thượng đấy ngài tu với Phật giáo nguyên thủy. Còn nếu mà muốn tu với cái thiền gọi là thiền hiện đại bây giờ thì gặp hòa thượng Nhất Hạnh. Tôi giới thiệu cả đến gặp hòa thượng Nhất Hạnh để mà gì mà tu. Đấy, các vị thấy, nếu mà mình cứ giữ họ ở bên mình khi mà họ không có nhân duyên với gì với pháp môn tu tịnh độ, giữ họ bên mình cũng không thể giữ được. Chỉ bằng cái giới thiệu họ đi một cái pháp môn mà họ yêu thích, họ có nhân duyên. Nhưng mà hình như vị này lên, sau này đi lên Tây Thiên thì phải. Lên Tây Thiên tu đâu là mấy tháng ấy, cuối cùng là cũng không về, cũng không trụ được. Đâu phải dễ đâu. Lên ở mấy tháng bảo là đi, lúc đầu lên bảo là buông hết tất cả đi về, nói với mẹ là sùng sục là thôi thì đi lên Tây Thiên. Lên Tây Thiên tu. Lên ở được mấy tháng thì lại thấy mẹ xuống đây là khóc sụt sùi bảo chú cho con nó lại về rồi thầy ạ, nó không tu được. Đâu, tôi bảo thế à? Thế bảo là chú ấy bảo thích ngồi thiền mà. Bảo sang đấy ngồi thiền á, về bảo là kêu đau chân. Mỏi, bảo nhà chú nhà con nó bị cái bệnh gọi là đau lưng, cho nên ngồi thiền lâu là nó bị thần kinh tọa, nó không ngồi được. Tôi bảo là người ta ngồi thiền mà người ta ngồi người ta khỏi được bệnh, mình lại ngồi lại tăng thêm bệnh, thế thì chắc gì đã tu tập đúng với các pháp mà các thầy đã dặn. Giống như có một chú Phật tử đấy, Thường Tín ấy. Mấy năm trước cũng lên đây mà bị điên điên khùng khùng, cũng lên chỗ Tây Thiên tu 2-3 khóa thiền thất của các thầy ở trên đó hướng dẫn rồi. Nhưng mà về tới nhà thì lại muốn mau thành Phật. Cho nên cậu ta lên trên mạng có cái phương pháp gọi là tu cả kết hợp với luyện khí công nữa. Tu thiền nhưng mà kết hợp cả luyện khí công nữa. Thế là về tu 2-3 tháng tu thiền luyện khí công với ở trên mạng người ta nói một cái rồi. Thế là bắt đầu thì đầu tiên là bảo là thấy cái này, thấy có nọ, thấy cái kia, rồi được khai nhãn, rồi được mở luân xa, mở các luân xa ở trên cơ thể, trên châu thân á, rồi bảo là thấy cái này, thấy cái nọ, thấy kiếp này, kiếp nọ, kiếp kia của mình và của người khác, Đầu tiên là nói cho người trong nhà, xong rồi nói với bạn bè, xong rồi nói với hàng xóm, xong rồi bắt đầu dần dần là cứ suốt ngày lẩm bẩm như thế. Và kết quả đến một thời gian là gì? Không ăn không uống nữa. Và cứ ăn uống vào thì bảo nôn ọe, là bảo là người ta không cho ăn, bảo là Phật không cho ăn. Thế tôi bảo Phật nào Phật không cho chúng sinh ăn? Phật nào đi làm cái chuyện đấy? Chỉ có ma vương quỷ sứ mới làm cái điều đó. Ai Phật nào cấm chúng sinh ăn? Phật nào là bắt tội chúng sinh như thế? Không có. Mấy tháng không ăn không uống được đưa lên đây gầy trơ xương ra, 36 thẻ xương sườn hiện ra rõ hết, mặt mũi thì đen kịt lạ, và nhìn người thì 10 phần thì chỉ còn 9 phần ma, còn có 1 phần người mà thôi. 9 phần ma phần quỷ, còn 1 phần người. Chân tay thì cứ run lẩy bẩy, đi còn không vững, cái không ăn được, cứ ăn vào là nôn, uống sữa cũng nôn, uống nước cũng nôn. À, ăn uống cái gì đều nôn hết, cứ ăn cái gì nôn ọe là bảo Phật Bồ Tát thì ngài không cho ăn. Thế tôi mới bảo vớ vẩn, Phật Bồ Tát nào không cho ăn? Tôi bảo tu cái gì? Bảo tu thiền. Tu thiền ở đâu? Tu thiền ở trên Tây Thiên. Tôi bảo Tây Thiên đó, tôi biết các thầy ở Tây Thiên, các thầy Tây Thiên là dạy thiền rất là chân chính. Các thầy Tây Thiên không có dạy thiền như thế này. Khai mau rồi mà học ở đâu nữa? Ông mới bảo là tra ở trên mạng nữa. Rồi tra trên mạng là học ở đâu? Bảo học cái thiền với cái ông ở trong Đà Nẵng ấy, ông ấy dạy cái phương pháp là khai mở luân xa. Nhưng mà chỉ xem qua mạng thôi, chứ không phải là vào tận trong Đà Nẵng để học. Xem qua mạng ông ấy dạy cái phương pháp mở luân xa như thế nào, mở huyệt đạo ra sao, gọi là cái thiền, gọi là thiền điện tâm năng á, để chữa bệnh á, và ngồi qua chữa bệnh qua bức tường á. Đấy, cho nên chú ấy muốn đắc đạo nhanh, ngoài cái thiền Phật giáo tu ở Tây Thiên ra, về xem cái phương pháp thiền của cái ông điện tâm năng ở trong Đà Nẵng nữa, cho nên tu mấy tháng. Đấy, Phật Bồ Tát chả thấy đâu, mà cuối cùng Phật Bồ Tát lại mang vạ, bảo là mỗi khi nó không ăn không uống là nó bảo Phật Bồ Tát không cho ăn. Để mang lên đây thì tôi mới tìm cái phương tiện tôi giải tôi chữa, chứ có gì đâu. Các vị biết có cái gì không? Mỗi ngày tôi bảo là đi ra quét chùa vài lần, bảo ông bố là cứ đi theo, mà cứ chạy theo nó mấy ngày đầu nó không quét đâu, nó yếu quá mà nó cũng bướng nữa. Lúc nó khỏe khỏe mà tía thì nó cứ chạy đi bình bịch, bố cứ thế là đuổi theo con. Mà bố thì gầy gầy còm còm nhỏ nhỏ, con thì cũng thế. Nhưng mà con cái lúc mà nó hâm hâm lên thì nó chạy khỏe lắm. Mà lúc bình thường thì nó nằm cứ yểu lả ra, bị tà mà các quý vị. Các cụ ngày xưa gọi là tẩu hỏa nhập ma mà. Đó, tẩu hỏa nhập ma. Nó tu như vậy nó bị đảo lộn hết cái khí huyết trong cái thân thể, bị tẩu hỏa nhập ma. Các cụ ngày xưa nói tẩu hỏa nhập ma. Cho nên tôi mới dùng cái phương tiện nó bảo là thôi lúc nào mà khỏe khỏe thì ông cầm cái chổi bắt nó kìa, phải quét chùa, quét sân chùa để làm gì? Để sám hối. Quét sân chùa để sám hối đấy, làm công quả quét sân chùa để sám hối. Và lúc nào khỏe hơn một chút nữa thì bảo thì mỗi ngày vào 4-5 lần tập thể dục. Hai bố con ra tập thể dục, ngày đó thì chưa biết cái vảy cân kinh, mà chỉ bảo tập thể dục theo mấy cái động tác á, tay chân, mà mình không nói với đó là động tác thể dục, mình nói đây là một cái pháp tu để chữa bệnh đấy nhá. Thực tế là cái tập thể dục có cái gì đâu, chỉ có mỗi cái đẩy cái hơi, đẩy cái chân này, khà khà một cái theo cái phương pháp mà nhịn ăn đấy, là cái phương pháp tập thể dục theo đúng như cái phương pháp nhịn ăn đấy, đẩy hơi khà một cái để cho nó cái khí, mà cái khí âm dương nó để nó lưu thông trong cơ thể, huyết mạch của nó đang bị đảo lộn về khí huyết, thì bây giờ bảo nó tập thể dục để cho cái khí huyết âm dương nó thì nó điều hòa thôi, có gì đâu. Nhưng mà mình không nói với nó là thể dục, và đây là một pháp tu đấy nhá, tu để chữa bệnh. Thế là chú ấy cứ thế là tu thôi. Mấy ngày đầu thì không tu được, trong khoảng độ tuần hay tuần sau tu dần dần. Thế tu dần, mỗi ngày tôi bắt tu lên 5-6 thời và như thế. Mỗi thời ít nhất phải là 15-30 phút. Thế nó toát mồ hôi, nó đổ mồ hôi ra, thế là gì? Đói. Đổ mồ hôi ra đói, thế là đòi gì? Đòi ăn. Mà ăn vào được thì đương nhiên là gì? Ăn vào no thì nó sẽ buồn gì? Buồn ngủ. Ăn ngủ được khoảng hơn tháng sau là cứ khỏi dần nữa, đi về, thế là có gì đâu. Đấy. Các vị thấy chữa bệnh lắm khi ấy. Nó không phải là cái gì nó mầu nhiệm sâu xa gì đâu. Nhưng thực tế mà nói, nếu mà họ có niềm tin, họ thực hành theo. Đấy thì cái trường hợp cái chú Dương Thường Tín. Chú Thường Tín khỏi lâu rồi, nhưng không biết lâu lâu rồi không biết là có còn lên chùa hay không, vì thầy cũng nhiều việc mà nhiều Phật tử cho nên cũng chẳng để ý. Nay có Phật tử Thường Tín nào đây không? Ở trong làng Chất Cầu ấy, làng Chất Cầu cái làm chăn gối đệm ấy. Đấy, có cái chú ở đó. Cho nên ở đây điều quan trọng này, đối với người tu chúng ta là không chấp vào các tướng, không chấp các tướng. Chúng ta thấy là ai họ thuận tu theo pháp nào thì cứ để kệ cho họ tu. Chúng ta nên tán dương khen ngợi cho họ tu, đừng làm não lòng họ. Chúng ta làm não lòng họ thì sẽ có người khác làm não lòng chúng ta. Cho nên các tổ ngày xưa chúng ta thấy những bậc chân tu thực sự các ngài có đi chỉ trích những người khác đâu. Không đi chỉ trích và soi mói cái lỗi lầm của người khác, pháp môn tu người khác, ai tu nào thì tu, ai tu nào tu. Chúng ta nhớ là Hòa Thượng Tịnh Không có một câu nói rất là hay: muốn cho Phật Pháp hưng long chỉ có tăng khen tăng. Câu nói hay lắm, có cả một quyển sách đấy. Muốn cho Phật Pháp hưng long chỉ có tăng khen tăng. Trở lại bài đây, chúng ta thấy là tổ lại dạy tiếp này: nếu nghĩ rằng không niệm là chẳng niệm Phật tụng kinh thuyết pháp, không có sự suy tư thì thành ra là gỗ đá hay sao? Đó. Nếu bà bảo là không niệm, tức là không niệm Phật, không tụng kinh, không ngồi thiền, không chỉ chú vân vân đó, thì có khác gì mình là gỗ là đá? Mà gỗ đá thì có thành Phật được không? Các vị thấy có pho tượng gỗ, pho tượng đá mà thành Phật được không? Nó chỉ có thể có linh thôi, nhưng cái đó không thể thành Phật được, không thể thành Phật được, vì không phải là gì ạ? Không phải là chúng hữu tình, đó là gì? Là vật vô tình. Chúng ta tạo thành tượng thổi hồn vào đó để là cái đối tượng gọi là để chúng ta lễ bái mà thôi, coi đó như Phật mà thôi. À, thì cũng gì sinh ra công đức, chứ cái pho tượng đó không thể thành Phật được, pho tượng đó không thể để thay Phật để đi hoằng dương chính pháp lợi lạc quần sinh được. Cho nên ở đây mới nói rằng nếu mà cho rằng không niệm, tức là không tụng kinh, không ngồi thiền, không chỉ chú, không làm tất cả các việc như là bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc vân vân đó, thì có khác gì là gỗ đá đâu. Đó, tổ nói như vậy. Muốn tránh lỗi chấp có lại lạc vào gì? Lại lạc vào lỗi chấp không. Đó. Tránh được cái lỗi chấp có thì lại lạc vào lỗi chấp không. Cho nên người tu chúng ta phải ở trong cái lý trung đạo, không chấp có cũng không chấp không. Đó. Không chấp bên thiện cũng chẳng chê bên ác. Chúng ta giữ ở cái tâm trung đạo như vậy. Người làm ác, chúng ta không làm theo họ, nhưng không đi chê bai họ, không đi nguyền rủa họ, không đi chửi bới họ. Đó. Còn người làm thiện á, cũng không nên gì, không nên quá là gì, quá là suốt ngày cứ tán dương khen ngợi họ và đưa họ lên trên á, mây xanh á. Làm như thế khiến cho họ gì? Họ có thể họ cảm thấy là họ đã làm việc thiện đủ rồi, rồi họ sinh cái tâm cống cao, ngã mạn, ngạo nghễ thì cũng làm hại cho họ vậy. Cho nên đối với thiện ác, chúng ta thì ở cái bậc gọi là trung dung, trung đạo ấy là tốt nhất. Ý ở trong cái bài này á, cụ tổ đề nghị tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta ngày dạy như vậy. Thế thì nếu mà không chấp vào có lại đi chấp không á, thế thì cũng trái với gì? Ý chỉ của kinh vậy. Cho nên Đức Lục Tổ mới nói tiếp: có không đều chẳng tưởng ngồi được bạch ngưu sa. Có không đều chẳng tưởng, tức là cả có và cả không đều chẳng tưởng. Tưởng ở đây tức là tưởng tượng, là suy nghĩ đó, là quán xét đó, là chấp trược đó. Chứ tưởng ở đây là gì? Mình phải hiểu đúng đó, là phải chấp trược, chẳng chấp có cũng chẳng chấp không, thì sẽ được ngồi được bạch ngưu sa. Bạch ngưu sa ở đây là chỉ cho gì? Chỉ cho cái tích ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đức Phật nói rằng có ba xe gì? Có ba xe. Giáo pháp của Đức Phật được ví là gì? Là tam thừa. Tam thừa Phật pháp. Tam thừa đây tức là gì? Là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa. Bồ Tát thừa còn gọi là Phật thừa. Thanh Văn thừa thì được ví như là xe gì? Xe gì nhỉ? Xe dê. Là cái xe nhỏ nhất. Cái xe thứ hai gọi là gì? Xe hươu, tức là chỉ cho xe gì? Xe duyên giác thừa. Cái xe thứ ba là cái xe to nhất, lớn nhất, được dùng con trâu trắng để kéo. Xe này gọi là nhất Phật thừa, hay còn gọi là gì? Bồ Tát thừa. Bồ Tát thừa còn gọi là nhất Phật thừa, nhất Phật thừa gọi là Bồ Tát thừa, hay còn gọi là Phật thừa. Gọi là ba loại xe, gọi là tam xa đó. Xe dê, xe hươu và xe trâu. Thì xe trâu ở đây cái từ gọi là ngồi được bạch ngưu xa chứ ngưu là con trâu, xa tức là xe, ngưu xa tức là xe trâu. Được ngồi trên gì? Trên cái pháp đại thừa. Được ngồi trên cái xe pháp gì? Đại thừa thậm thâm vi diệu á. Muốn ngồi được trên xe đó thì ở đây cụ thiền tâm cụ nói này, dẫn chứng rằng cũng ở trong kinh Pháp Bảo Đàm, lục tổ nói rằng, nói thêm là gì? Là có không đều chẳng tưởng, tức là không suy nghĩ, không chấp trược vào có và không đó, thì mới có thể ngồi được trên chiếc xe xe báu của Phật được. Bậc cao đức bên tỉnh độ khi xưa, tuy rằng niệm Phật cầu vãng sinh, song chẳng chấp chướng niệm Phật cầu vãng sinh, nên mới có kể có niệm đồng không niệm, không sinh tức là sinh, chẳng phiền rời nửa bước, thân đến giác vương thành. Ở đây cụ tổ cụ nói rằng bậc cao đức ở bên tịnh độ, tức là chỉ cho cái bậc chân tu thạc đức, những bậc đạo cao đức trọng ở bên tu bên tịnh độ, như Phật giáo Trung Hoa, như là Sơ Tổ Tuệ Viễn, ngày Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Tuệ Viễn, hay là Lục Tổ Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, Tam Tổ Thiền Đạo Đại Sư, Bát Tổ Liên Trì Đại Sư, đến thập nhị tổ, thập tam tổ này, Ấn Quang Đại Sư, vân vân, hay là như ngài Lão Hòa Thượng Hải Hiền được tôn xưng là thập tứ tổ, tức là tổ thứ 14 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa đó. Chúng ta thấy các như bậc cao như vậy gọi là bậc cao đức. Ở Việt Nam chúng ta như là Đức Sơ Tổ Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, hay là Đức Nhị Tổ Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, chúng ta cũng có thể được gọi là gì? Những bậc cao đức ở trong Tịnh Độ Tông Phật giáo Việt Nam chúng ta. Các ngài niệm mà không niệm, các ngài niệm mà không niệm, chẳng chấp vào cái tướng niệm của mình. Cho nên ở đây tổ mới dẫn cái bài kệ là có niệm đồng không niệm, tức là có niệm kinh, có tụng kinh, có niệm Phật hàng ngày đó, nhưng mà không chấp trước, tức là đồng với không niệm, đồng với cái kinh Pháp Bảo Đàn đó, lục tổ Huệ Năng nói này, nói là không niệm mới niệm chính đó. Không sinh tức là sinh, tức là nói sinh về tình độ á, nhưng mà mới thực gì? Thực không sinh, thực không thấy mình là người có sinh, mình người là người được sinh, đó mới là người gì? Người thực sinh. Cái này nó hơi cao rồi đấy. Nói mà chúng ta người mới học Phật thì chả biết hôm nay thầy nói cái gì mà cứ không sinh mới là sinh, sinh mới là không sinh, cái gì gì đó. Giống như Bát Nhã mà, tư tưởng Bát Nhã Tâm Kinh mà. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục chư thị mà. Xá lợi tử thị chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thì có không trung vô sắc vô tưởng hành thức mà. Vân vân, đấy, kiểu thế. Đây là tư tưởng gì? Đây là cái tư tưởng thầm thâm vi diệu của Bát Nhã rồi. Và cái bài kệ này á cũng để chỉ cho những bậc gọi là đại triệt đại ngộ, các ngài gì? Thì hiện ra để giáo hóa hoằng pháp độ sinh, các ngài mới làm cái bài kệ như vậy. Có niệm đồng không niệm, chúng ta đạt đến cái cảnh giới đó thì chúng ta người niệm Phật chúng ta đồng với niệm Phật Tam Muội vậy. Không sinh tức là sinh, tức là ở trong Trung Phong Tam Thể hệ niệm nói này, tịnh độ là phương này là tịnh độ. Đấy. Nhưng đấy đối với người giác ngộ thì nhìn á, tất cả cuộc sống của phương này cho dù nắng nóng nó 38, 40 độ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm của các ngài cả. Không phiền não, không chấp trược, không nhiễm ô. Trời nóng 38, 40 độ vẫn cứ cười. Lạnh xuống 4, 5 độ âm, thậm chí âm đến 1, 2 độ C có đá, có băng tuyết đầy, các ngài cũng gì? Cũng vẫn cứ cười. Nóng mặc 3, 4 lớp y như thế này vẫn cứ cười. Mà lạnh chỉ có 3, 4 tấm vải mỏng như thế này cũng vẫn cứ cười. Thế còn chúng ta thì có cười được không? Lạnh có nóng có cười được không? Tắt quạt đi cho các cụ thử cười nhé, mà cười nhanh răng như ngay. Đúng không? Tắt quạt đi một chút là bắt đầu lại cười nhanh răng với nhau luôn. Chết, nguy hiểm. Thầy trò chúng ta đều nhanh răng với nhau thì cứ thấy thầy cười. Chả biết cười cái gì mà nóng quá mà tự nhiên thấy cười cả thầy cả trò, mấy trăm người cùng cười với nhau thì nguy hiểm. Đấy chúng ta, cái cười của chúng ta là chưa cười vô tư được. Cười trên thì cười gượng, cười gạo mà thôi. Còn người á, chân tu thực ngộ á, thì cho dù là nóng lạnh, ruồi muỗi, thậm chí là sinh lão bệnh tử còn chẳng làm phiền muộn đến các ngài được cơ mà. Đó. Chúng ta bây giờ sinh lão bệnh tử có buồn không? Có lo không? Có lo không? Sinh thì lo, đau lo. Lão, lão là gì? Là già. Già nua thì á, mắt mờ, chân chậm, lưng gù, tiền vẹo, gân chuyển, xương đau, bức bức, gập ghềnh, tinh thần mờ mịt. Đó. Muốn đi thì chẳng đi được, bảo con cái nó đưa đi, cháu chắt nó đưa đi thì nó bảo nó bận, lại bảo là dạo này đang có dịch bà đi làm gì, vào đó mà về không may mà lây lan ra cả gia đình mà khổ à, lúc đó ai chịu trách nhiệm, nó chẳng đưa đi. Rõ ràng á, bảo là nhà nước chính phủ cho đồng ý là gì, cho mở lại các công ty doanh nghiệp hay là các cơ sở tôn giáo cũng đồng như thế. Cho làm ăn, doanh nghiệp thì cho làm ăn, tôn giáo thì cho mở cửa để sinh hoạt bình thường rồi. Nhưng bây giờ thì bảo nó đèo đi, nó chả đèo đi. Mình muốn đi thì chả đi được. Ngày xưa bảo nó đèo đi, nó còn đèo đi chỉ có mấy tháng thôi, bây giờ nó thay đổi, nó không đèo đi nữa. Buồn, ngồi ở nhà thì khóc một mình tu tu ra. Xem giảng ở trên trực tuyến thì câu được câu không lại càng nhớ rằng năm ngoái mình vào đó, mình là người thường ngồi trong một vài hàng đầu để mình chăm chú nghe thầy giảng, chăm chú tụng kinh niệm Phật theo các thầy, vui quá. Năm nay mới có mấy tháng thôi, sức khỏe nó đi xuống quá, đi chả đi được nữa, run run lẩy bẩy, ra xe buýt thì đi cũng không vững nữa, cho nên phải bảo con bảo cháu đèo nó, chả đèo cho, buồn lắm. Đấy, cho nên mới nói già, cái khổ về già. Cái khổ về già, cái chúng ta thấy này, đã khổ đến tận cùng chưa? Chưa, khổ về bệnh nhé, nó còn khổ hơn nữa các vị ạ. Khổ về già, nó khổ về cô đơn, nó khổ về những cái điều bất như ý, mình muốn làm cái gì mà không làm được, nó khổ thôi, nó bực mình thôi. Muốn từ mình đi á, băng băng ở trên cái đoạn đường dài mà nó chẳng bước được nữa là khổ thôi. Ai muốn có bạn bè đến ngồi chơi để buôn dưa lê mà chả ai đến với mình là khổ thôi. Muốn đi sang nhà hàng xóm để buôn dưa lê ấy, thì mấy bà hàng xóm đi vào chùa thấy hết rồi, đã khổ thôi. Kiểu nó như thế. Khổ về cô đơn, khổ về những cái việc bất như ý. Nhưng mà chưa đến cái chỗ tột cùng của khổ đâu các vị. Ốm trên giường bệnh mới là khổ. Đấy, thân thể đau nhức, mỏi mệt, đầu óc thì quay cuồng nặng trĩu. Muốn ngóc đầu lên nó không ngóc được, ăn vào thì lại nôn. Nó không chịu cho, nuốt vào thì nó lại đẩy ra, tự nó cứ đẩy ra như có một vật gì vô hình nó đẩy ra. Rõ ràng thức ăn rất là ngon nhưng mà nó không nuốt vô, không nuốt vào được. Đấy, bệnh đấy. Rồi tứ chi đau nhức, chân tay mình mấy cái gì nó cũng không nghe lời cho. Bảo nó đừng có đau, tại sao nó đau thế? Đau đến nỗi mà nhắm mắt muốn chợp mắt ngủ 5-10 phút thôi cũng không ngủ được. Khổ chưa? Có ai khổ như thế chưa? Ở đây có ai khổ như thế, giơ tay thử cho nào. Có nhiều thế á. Nhiều người bệnh khổ thế à? Thế bây giờ còn khổ thế không hay là bớt rồi? Không bớt rồi đúng không? Đấy là chỉ cho những lúc ốm đâu phải không? Đấy, tôi cũng có những lúc ốm đau như thế rồi, tôi biết mà. Ốm khổ lắm các vị ạ. Mình muốn tự đứng dậy để tự cái chân mình bước đi. Xin lỗi các vị, muốn ra nhà vệ sinh có vài bước chân thôi mà không bước đi được. Ai cứ viện tường mà sờ tường mà đi vẫn còn không vững. Cầm cái gậy chống chống mà nó còn không gì ạ. Hai chân và thêm cả một chân nữa mà nó vẫn không vững. Khổ thế đấy, ốm đấy. Đây là ốm, nếu nó chỉ là suy nhược thần kinh cơ thể thôi á thì nó còn đỡ, mà còn đau khắp mình mẩy nữa thì còn khổ nữa. Đấy, bệnh cái gì nó khổ cái đấy. Rồi bệnh là khổ đến tận cùng khổ chưa? Chưa. Bệnh chưa đến tận cùng khổ, mà đến cái gì mới đến tận cùng khổ? Chết mới đến tận cùng cái khổ các quý vị. Đức Phật nói sinh lão bệnh tử mà, chết mới là tận cùng cái khổ. Mọi người ở thế gian họ cho rằng chết là hết, nhưng không phải chết là hết đâu các quý vị ạ. Chết không biết là mình đi về đâu, mình sẽ được về đâu, mình sẽ vào trong ba đường ác, hay là mình được sinh thiên, hay là sinh trở lại làm người. Thần thức mênh mang, cô đơn một mình. Chúng ta ốm thỉnh thoảng còn có con, có cái, có bạn, có bè, còn có người thân hỏi thăm, bà dạo nay sức khỏe đã đỡ chưa, đúng không? Còn có người đến, còn có cân đường hộp sữa đến để hỏi thăm. Nếu như mình là người tốt, có bạn bè nhiều, thỉnh thoảng còn có người nó đến hỏi thăm, bà đã đỡ chưa, hay là có đứa cháu ngoan nó còn vào nó đấm lưng, nó bóp vai cho một tí. Nhưng chết một mình xuống dưới kia, phúc chưa đủ để lên trời, cũng chưa đủ để tái sinh làm người, tội cũng chưa đủ để vào trong A Tỳ địa ngục, hay là trong 18 đường địa ngục, hay là ngạ quỷ súc sinh. Thần thức mình còn đang mang mang ở trong định nghiệp gọi là chung ấm thân đấy, trong tịnh độ, trong luận đại trí độ gọi là chung ấm thân. Trong giai đoạn chúng ta vừa nhắm mắt xuôi tay, hít vào không thở ra nữa, thì nó sinh ra một cái thân gọi là chung ấm thân, gọi là thân trung hiếu, hay còn gọi là chung ấm thân đấy. Cái thân đấy nó ở trong một dạng ánh sáng, không phải là ở trong cái tấm thân mà có xác thịt như chúng ta này đâu nhé. Ở trong một loại gọi là quang minh, tức là ánh sáng. Tầm bằng cái đứa trẻ con ở trong khoảng 4 đến 6 tháng ở trong bụng mẹ. Chúng ta đi tìm hiểu xem cái đứa trẻ con ở trong bụng mẹ 4 đến 6 tháng này nó to như thế nào. Chắc bằng khoảng 5 tay này. Có đứa to béo mập mạp hơn thì bằng hơn 5 tay này. Bằng hơn 5 tay. Tôi vừa qua tôi phải giải thích về cái học đạo đức ấy, tôi phải đi tra cái đấy để tôi xem, thì tôi mới thấy là 4 đến 6 tháng thì nó khoảng độ bằng cái nắm tay này. to bằng quả táo Mỹ, to hơn tí. Dài hơn tí. Có cái chân tay mặt mũi 4 tháng là bắt đầu đầy đủ rồi. 4 tháng trở lên đã đầy đủ rồi. Đấy thì cái thân trung ấm của chúng ta sau khi mất đi trong luân đài chế độ rằng nó khoảng bằng tầm ấy, khoảng bằng đứa trẻ 4 đến 6 tháng ở trong bào thai của người mẹ, ở trong cái dạng ánh sáng quang minh như vậy. Tôi cứ cho là bằng cái cốc này, to nhỏ hơn cái cốc một tí, tùy theo thì cái quang minh á, công đức và trung ấm thân của mỗi người, công đức và phúc báo hay là tội báo của mỗi người ở trong một dạng ánh sáng như vậy. Nhưng mà không phải ai cũng thấy được, cái này không ai cũng thấy được, ai có đủ duyên mới thấy, không đủ duyên không thấy đâu. Đấy, cách đây khoảng độ 7-8 tháng, gần Tết đấy mà, tôi lên trên chùa Tản Viên, mấy Phật tử trên kia, cả ông Nhị với là ông Hạ với mấy Phật tử cứ bảo là cứ chạy theo tôi, mà cứ thể mặt mũi thì cứ xám xám ra, tôi mới sợ, tôi mới hỏi cái gì, có việc gì muốn nói đấy. Thì ông Nhị ông cứ bảo là dạ bạch thầy, có cái việc muốn nói nhưng mà khó nói quá, không biết nói thế nào. Thế tôi bảo có gì thì cứ nói, có gì đâu, thầy trò với nhau có gì cứ nói. Thế là xong được một tí mới nói với tôi rằng bạch thầy, khoảng 2 tháng nay thầy xem thế nào, các Phật tử ở đây, các Phật tử sợ lắm. Thế tôi hỏi làm sao mà sợ? Bảo rằng khoảng 2 tháng nay thì các Phật tử ai ở đến đây cũng thấy, không phải một người thấy đâu, mà hàng chục cụ ở đây, cụ nào cũng nhìn thấy, không chỉ thấy một lần mà thấy nhiều lần nữa. Thế thấy cái gì? Bảo sợ lắm thầy ạ. Cứ bảo sợ lắm. Thế tôi hỏi sợ cái gì? Bảo các cụ bảo thấy một con đom đóm nó to như thế này này, tức là hai cái nắm tay ông ấy nắm lại như thế này, bảo to như thế này. Tôi biết là cái gì rồi, nhưng mà tôi mới nạt ông ấy. Ông thì cứ vơ vẩn, nó đom đóm thì đom đóm bằng hai cái nắm tay của ông như thế này. Ông ấy tin các cụ à? Nạt cho ông ấy, mình biết nó là cái gì rồi, nhưng mà nạt, biết nhưng vẫn nạt cho ông ấy như thế. Thế là ông ấy bảo là thật mà thầy, cho nên con bảo khó nói là như thế. Các cụ bảo là thấy con đom đóm nó to như hai cái nắm tay này, mà cứ khoảng độ tầm 10 giờ đêm mới bay vào cái tầng hầm các cụ ở ấy, cứ khoảng 10 giờ đêm bay vào. 10 giờ đêm cho đến 12 giờ 1 giờ sáng, cái tầm đấy, gần sáng thì không thấy nữa, mà chập tối thì không thấy. Cứ khoảng 10 giờ đêm cho đến khoảng 1 giờ sáng, cái lúc đấy là các cụ hay nhìn thấy. Mà không phải là một cụ nhìn thấy nhá, các cụ nhìn thấy mà còn gọi hết nhau là nhau dậy á, ngồi dậy cùng thấy với nhau, các cụ co rúm giờ với nhau có sợ. Các cụ ngồi co rúm lại với nhau, bảo là ông ấy bảo là 4-5 cụ mà vẫn sợ. Có cụ còn gì, có cụ còn sợ đến nỗi là chùm chăn và không thèm dậy, sợ quá. Biết rồi, mấy lần trước cái gọi dậy nhìn thấy rồi, cho nên lần này thì chùm chăn sợ dậy. Có cụ đấy sợ quá là thôi, xin các sư cô và xin các ông đó đi về. Trước đấy hơn chục cụ ngủ đấy, mà khi tôi lên còn có 4-5 cụ ngủ đấy thôi, sợ quá mấy cụ bỏ về. Tôi biết là cái gì rồi. Thế tôi mới hỏi, cách đây khoảng 2 tháng, trên 2 tháng, có bà cụ nào mà hay lên đây tu á, mà cụ vừa mất không? Thế ông bảo con không biết. Tôi bảo hỏi lại các Phật tử xem, là hỏi lại các cụ ấy ở đấy xem, có cụ nào vừa mất khoảng 2 tháng, trên 2 tháng đây không? Thế là xong rồi, ông hỏi ra đến chiều ông lên, ông bảo là, bạch thầy các cụ bảo có một cụ ra Hà Nội ấy, cụ lên đây cũng 2-3 lần, cụ bảo cụ rất thích chùa Đản Viên. Cụ lên đây cũng ngủ 2-3 lần ở đây, mỗi một lần cụ ngủ vài ngày, có lần cụ ngủ đến tuần 2 tuần ở đây rồi. Thì nghe bảo là cụ vừa mất khoảng hơn 2 tháng này tí. Thế nhầm lại bảo là từ khi cụ mất được 3-4 ngày sau thì bắt đầu nhìn thấy cái đấy. Nhìn thấy con đom đóm ấy. Mình nói, thế thì biết rồi. Thế tôi vào, tôi đứng ở ngoài, tôi không vào trong. Tôi đứng ở ngoài, tôi nhìn vào, tôi bảo là các Phật tử lên đây tu thì phải tu cho nó đúng pháp. Tôi nói như thế, tôi nói bâng quơ, chả nói với ai cả. Tôi chỉ nói các Phật tử lên đây tu phải tu cho đúng pháp. Tuy rằng thầy không ở đây nhưng mà chùa thầy chủ trì. Thầy không ở đây nhưng mà giao cho các sư ở đây, giao cho các Phật tử ở đây tu tập. Thầy vẫn là chủ trì, vớ vẩn là thầy nói với gì, kêu với hộ pháp thiện thần là tống khứ xuống khỏi núi, là không cho ở chùa nữa đâu, không cho tu nữa đâu. Còn đến đây tu, muốn tu thì cứ ở mà tu. Không được cho từ hôm nay trở đi, không được thì hiện ra để cho các cụ thấy, các cụ sợ. Tôi nói như thế xong tôi đi. Đấy, tôi nói rồi đấy, từ hôm nay trở đi mà còn để cho ai nhìn thấy lần nào nữa, tôi lên tôi kêu hộ pháp thiện thần là tống khứ xuống khỏi chùa. Xin lỗi các cụ, tôi nói như thế. Tôi không bảo là đuổi, tôi bảo tống khứ xuống khỏi chùa. Từ hôm sau trở đi không ai nhìn thấy nữa. Thế khoảng độ nửa tháng sau tôi lên đó, thì ông Hai Nhị ông mới bảo tôi là, bạch thầy, từ hôm thầy nói mà cái là các cụ ngủ ngoan, không ai thấy gì nữa. Đấy, đây chính là gì? Chính là cái trung ấm thân. Thân trung ấm của cái Phật tử mà tôi nghĩ rằng đây là cái của cái Phật tử mà ở Hà Nội mà vừa mất được mấy ngày xong rồi. Vì lúc còn sống cụ nói rằng cụ rất thích chùa Đản Viên. Cụ lên đó cụ bảo là cũng đã đi tu nhiều nơi rồi, thậm chí vào cả trong thầy Giác Nhàn để tu ở trong đó mấy tháng rồi. Nhưng mà cụ bảo ở trong đấy bây giờ nó cũng nhà cửa nó săn sát vào nhau, nó không được thanh tịnh, không được rừng núi cảnh đẹp thơ mộng như ở Tản Viên chúng ta nữa. Cho nên cụ lên đó cụ bảo thích lắm. Cụ bảo thế này mà không biết, ngày xưa vào tận ở trong Đà Lạt, ở trong thầy Giác Nhàn đã để tu gần 1 năm trong đó. Nhưng mà ở trong đấy bây giờ nó nhiều người quá, phố xá ở là chen chúc nhau á, sát vào trong vách chùa rồi, nó không còn như ngày xưa nữa. Vì vậy mà nó không còn cái cảnh thanh tịnh và yên ắng như ngày xưa nữa. Cho nên là cụ đi ra Bắc. Ra Bắc cũng đi tìm mấy nơi rồi, đi tìm mấy nơi để tu rồi, nhưng mà cụ thấy là vẫn không ưng. Thế cụ lên Tản Viên, có người mách lên Tản Viên, cụ lên đó một cái thì cụ ưng. Cụ ưng cụ về, cụ lên ở được tuần hơn tuần xong lại về. Về xong lại lên lại về thì phải đâu 3 lần thì phải 3-4 lần. Thế là về thì bắng đi một thời gian không thấy đâu, hỏi ra thì bảo cụ bị ốm. Bị ốm xong đi viện, xong rồi cụ chết ở viện. Chết ở ngoài viện. Đấy, nghe mấy đồng tu ở dưới Hà Nội nói là cụ chết ở ngoài viện. Và con cái nó làm, khi mà làm ma nó cũng không đưa về nhà. Chúng ta biết Hà Nội mà ở chung cư thì hoặc là ở phố chật thì làm sao có chỗ để làm ma nhà, đúng không? Chết là để ngoài viện mấy ngày sau đó mới mang về nhà tăng lễ. Và cái tâm nguyện của cụ thì chúng ta biết mà, cụ thích chuyên tu như thế rồi mà. Đi vào tận trong thầy Giác Nhàn để chuyên tu gần 1 năm trong đấy rồi cơ mà. Thế là người ta rất thích tu, rất thích một đời cầu giải thoát, nhưng khổ cái nghiệp. Vừa tìm được chùa Tản Viên cái nơi mà ưng một cái thì lại về lại ốm. Lên được 3-4 lần một cái thì lần ở nhiều nhất được tuần hơn tuần, còn lần thường ở đâu 2-3 ngày. Thế là về. Đang định về để nói với con cái và để định xuống bạch với thầy để lên nó để xin ở tu lâu dài ở đó, thì mắc bệnh và con nó đưa đi viện. Nằm viện ở trong đó một thời gian sau một cái là mất. Cho nên cái tâm của người ta thì tâm nguyện người ta vẫn chưa thành. A Di Đà Phật thì vẫn chưa đến. Cái phúc người ta, cái công đức và phúc báo người ta tu chưa đạt đến cái mức là A Di Đà Phật đến để rước họ đi. Vì cái tội chướng nhiều đời nhiều kiếp sâu dày, đời nay kiếp này tuy gặp Phật pháp, tuy chuyên tu tịnh độ, nhất tâm niệm Phật như vậy rồi, nhưng mà tôi nghĩ rằng chưa đạt đến cái cảnh giới gọi là nhất tâm bất loạn, hay là cũng chưa đạt đến cái cảnh giới gọi là niệm Phật thành phiến, thành nhiều phiến, cho nên A Di Đà Phật vẫn chưa tới vậy. Vì vậy mà lại lúc chết đi bình thường nếu mà có nhân duyên được bạn bè đồng tu đến để ở bên cạnh để trợ niệm cho thì cái vấn đề gì ạ? Vãng sinh, đới nghiệp vãng sinh còn có cơ hội dễ. Nhưng này chết ở bệnh viện một cái con cái nó theo như bệnh viện là nó cho vào trong gì? Trong nhà lạnh luôn mà. Cho vào trong nhà lạnh nó đậy nắp lại, nó khóa lại, nó ở trong đó luôn. Thôi thôi. Mà thân trung ấm có thoát ra được thì cũng quay quẩn ở đấy thôi. Lúc thì về nhà, lúc thì đến đó, quay quẩn đi ra đi vào thôi. Mấy ngày sau nó đem ra nhà tang lễ là ma đem đi hỏa táng. Đến ở với cái nắm cho ở nghĩa địa thì buồn. Ở nắm cho ở nghĩa địa thì buồn. Chẳng có đồng tu mấy. Ra ngoài nghĩa địa thì chúng ta bảo nó hổ lốn mà. Đó. Có bao nhiêu hạng người ở thế gian này thì chết đều mang về nghĩa địa hết mà đúng không? Người tu lẫn người không tu, người không tu thì nhiều, còn người tu thì rất ít vậy. Cho nên là ra đó buồn, không có ai thì cùng cái cảnh tu với mình, cùng cái cảnh học đạo với mình, tu tập với mình cho nên chán. Nghĩ đi nghĩ lại thì lúc còn sống mình có lên chùa Tản Viên. Ở chỗ đó thì tu mới có mấy hôm rất là thích. Cho nên là nay nhớ thì nay nhớ đường đấy, cho nên trung ấm thân thì nó không nhớ một cái là nó trong một niệm tích tắc thôi là nó đã đến đấy. Mà đến đó vì cái tâm của họ là người ta còn chấp vào á, cái tướng là muốn ở chùa Tản Viên. Chấp là cái thân của họ á, chấp quá. Cho nên vì cái chấp quá cho nên nó mới hiện ra cái tướng gì, khiến cho mọi người nhìn thấy. Cứ đến 9-10 giờ đêm, đặc biệt khoảng 10 giờ đêm, lại thấy một cái con đom đóm to như cái hai bàn hai cái nắm tay này, nó bay to như quả bóng trẻ con hay đá ấy. Ông nhị ông bảo là, lúc đầu ông bảo là hai nắm tay thế này. Xong rồi các cụ bảo, có một cụ đứng ở gần đấy bảo, ô nắm tay thế nào, nó bằng cái quả bóng của trẻ con, quả bóng nhựa trẻ con ấy. Đấy. Đấy, cái cụ đấy cụ bảo, thế tôi hỏi, cụ thấy mấy lần rồi? Con thấy 4-5 lần rồi thầy, con sợ lắm. Thế tôi bảo tu rồi còn sợ à? Bảo, ôi thầy ơi, đến lúc đấy tự nhiên á, cái gì ạ, lông tóc nó cứ dựng đứng lên. Rõ ràng bụng bảo dạ không sợ rồi, nhưng mà tự nhiên nó cứ lạnh toát lên người, cái tóc gáy nó cứ dựng lên. Tôi nghe thấy bà cụ nói tóc gáy dựng lên, mình tóc gáy mình nó cũng dựng lên. Nhưng mà không phải mình dựng lên vì sợ, mà đấy là cái phản ứng tự nhiên. Giống như chúng ta xem phim ấy đúng không? Thấy một người nào đó đang xem TV như thế này, thấy một người nào đó thì nó ném cái gì vào cái, nó giơ cái gì, nó đập vào cái màn hình, trong ra tự nhiên cái phản ứng tự nhiên này, mắt mình làm sao nhỉ? Làm sao? Mắt mình tự nhiên mình nháy mắt một cái, đúng không? Các vị cứ thử đi mà xem. Đang xem TV kia tôi bấm cái này một cái. Bất chợt tôi đấm này một cái, các vị theo phản xạ tự nhiên là gì? Nhắm mắt một cái, nháy mắt một cái. Đấy là phản ứng tự nhiên. Thì tôi nghe bà cụ nói là tóc gáy con nó cứ dựng đứng cả lên, thì tự nhiên cái tóc gáy mình nó cứ thế, nó cứ dựng lên theo. Xong rồi tôi mới, tuy dựng tóc nhưng mà không phải là mình sợ, mình biết là cái gì rồi. Đấy, xong rồi thì ra quở bảo cho các cụ một tí, thế là không phải bảo các cụ đâu mà bảo ở trong đấy, cứ bảo như thế, nói với không ở trong phòng ấy, tôi ngó vào tôi nói với phòng như thế, thế là hết. Đấy chính là, thế tôi mới bảo là đấy chính là cái trung ấm thân vậy, vì còn chấp quá cho nên mới sinh ra cái chuyện là đi vãng sinh thì chưa được, mà đọa trong ba đường ác thì cũng chưa phải. Ở trong cái giai đoạn 7-7-49 ngày gọi trung âm thân đấy các quý vị ạ. Đấy, cho cái này trong luận đại trí độ Bồ Tát Long Thọ giải thích rất rõ cái điều đó. Ngày xưa chúng tôi đọc đi đọc lại rất kỹ cái đoạn đấy, đọc đến mấy lần. Cho nên chết đâu phải là hết đâu. Ở trong cái giai đoạn đó chết là gì mới là cái khổ nhất. Chúng ta thấy không? Muốn nói chuyện với bạn nhưng mà bạn không thấy chúng ta. Muốn nói chuyện với người nhà, người thân, nhưng mà người thân không thấy chúng ta. Đấy, tôi cứ nói, thậm chí là như cái vong của cái trung âm thân của cái bà cụ mà tôi đang nói trên chùa Tản Viên đó. Đó gì? Muốn lên chùa Tản Viên, muốn tu cho nên đó, hiện ra như thế để trước đây lên cùng với mấy bà Phật tử cùng tu với nhau trên đấy mà có ít người, có trên dưới 10 người thôi. Sống với nhau nó rất là thân thiết. Thì cho nên bây giờ có thể là bà cụ muốn thì muốn hiện ra cho bà, cho mấy người kia thấy là tôi đây. Các bà có khỏe không? Lâu rồi bà có về thăm con thăm cháu không? Nhưng mà khổ. Hiện ra như thế. Hỏi người ta nhưng mà người kia họ có thấy mình đâu. Họ chỉ thấy một cái đốm gì, đốm sáng như cái quả bóng thôi. Cho nên người ta mới gì, người ta mới sợ. Người ta cho đó là gì? Ma. Đấy, người ta cho đó là ma. Không phải là người nữa, cho nên người ta sợ. 10 người, bây giờ còn có 5-6 người ở lại, bỏ chạy mất dép mất 4-5 người. Tôi lên mà còn có 4-5 cụ bảo là, ông Nhị ông bảo là nếu mà thầy ấy, thầy không giải quyết được cái vụ này, chợ các cụ bỏ về hết. Ai đêm nào cũng đến cơ. Đấy, không phải là cách vài đêm mới đến đâu, đêm nào cũng đến. Cứ khoảng độ 10 giờ đêm cho đến 2-3 giờ sáng, cứ thế là mò về. Mà đâu có phải là đi về một cái là xong đâu, bay hết giường này đến giường nọ chứ, cứ bay lập lờ trên cái giường ấy. Đâu có phải là các cụ của tôi thì tôi biết rồi, nhưng mà tôi vẫn dọa là các cụ chắc ngủ mơ mới thế chứ. Mà không, có cái cụ kia, cụ nói với tôi là không phải mơ đâu thầy ạ, chúng con ngồi dậy mà, chúng con còn gọi nhau ngồi dậy mà, ngồi dậy chúng con còn ngồi dựa vào cột đấy, chúng con ngồi túm tụm lại với nhau cơ mà, sợ mà cứ bay quẩn như thế cơ mà, ghê cả người ra. Đấy, đây trung âm thần. Cho nên đến cái lúc chết mà chúng ta thấy, đến cái lúc đấy mới cái lúc khổ. Mình muốn mọi người hiểu mình nhưng mà không ai hiểu mình cho. Mình thấy người thân đấy nhưng mà người thân không thấy mình, cho nên đấy cũng là một nỗi gì? Nỗi đau. Khổ lắm. Đấy, cho nên sau khi chết mới là cái lúc gọi là tận cùng của nỗi đau. Mà cái lúc đấy không biết là mình đi về đâu nữa, mênh mang mang, không biết đi về đâu. Ấy đi về nhà, con cái nó đây thì nó đã cúng, nó đã cho mấy cái lá bùa, nó thì nó chặn ngay trước cửa rồi để cho khỏi về để bắt người thân nữa mà. Nó đi xem, nó bảo trùng tang trùng phục thì chắc chắn nó đi, nếu mà nó không theo Phật á, nó không tin Phật á, nó đi theo gì? Theo ông thầy phù thủy, theo ông thầy cúng á, nó cho mấy lá bùa, nó chấn yểm từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ trên tường nhà cho đến chôn ở dưới đất. Ôi giời, khổ chưa? Đấy. Có không? Có. Nhiều trường hợp á, chúng ta là người Phật tử, cả nhà là người Phật tử, nhưng mà sau khi á, có người chết một cái thì nó sợ, nó đi xem, nó bảo về trùng tang trùng phục một cái, nó mà đoán ông thầy pháp, nó không đoán ông thầy chùa nữa mà đoán ông thầy pháp, để nó dùng bùa dùng chú để nó chấn nó yểm, lúc đó khổ lắm. Trung ấm thân chúng ta khi đó, nếu mà cái thực sự cái lá bùa đó của ông thầy pháp đó nó có tu tập và nó có linh nghiệm á, chúng ta không vào được. Nó như cái bức tường rào á, vô hình nó cũng nổi lên, chúng ta không vào được. Giống như bức tường á, chắn trước mặt chúng ta sừng sững, không thể thấy lối để mà vào. Ấy đi về thăm con thăm cháu mà nó đóng cửa kín mít, về vài lần không vào được, thậm chí nhiều lần không vào được, lại đi ra mộ ở thì một mình thì cô đơn thì chán, mấy cái ông hàng xóm thì nó đánh nhau cãi nhau suốt ngày nữa, đúng không? Mấy cái ông vì nó say rượu, nó uống rượu, nó đánh nhau chết mà, chôn gần chúng ta thì suốt ngày nó cãi nhau. Thần thức của nó cũng chưa được đi vãng sinh, cũng chưa được đi đầu thai, cũng chưa bị đọa vào trong ba đường ác, nó vẫn ở dưới quay âm bên cạnh chúng ta nữa, giống như người sống chúng ta này nữa thì làm sao đây? Đấy, trung âm thân đấy. Mấy năm trước ở tại chùa chúng ta, tại cái chùa Khai Nguyên, tại cái chỗ tôi ngồi này luôn này, cái khóa tu mùa hè năm đó, hình như năm 2015 hay 16 gì đấy, cả ngàn em học sinh nằm ngủ dưới này dần dạt ra. Nhưng mà nó lại có khoảng độ tầm, cái năm đó là cho học văn nghệ, có một nhóm các em, nó mười mấy em, cả nam cả nữ, nó lại đi xuống ở dưới nhà Vãng Thích Đường á. Ngày đó là tháp báo ân chưa làm xong, cho nên ở trong đó là có hài cốt các cụ để ở trong đó để gửi nhờ chỗ nhà Vãng Thích Đường ấy, có khoảng độ mấy chục cốt ở đấy rồi, đến 30-40 cốt ở đấy rồi. Thế nó xuống nó học hát ở đấy, nó cứ làm bầm mí ở đấy, nó mang cả bánh kẹo nước ngọt xuống đây, nó ăn uống linh đình gì đó, nó hát hò rồi nó múa may quay cuồng hát hò và gì, nó ngủ trưa luôn dưới đó. Buổi trưa nó ngủ luôn đó, ở nhà đó nó mát hơn nhà này, nhà đó là nhà ngói, đây là nhà tôn, nó mát hơn. Cho nên các cháu cái đội văn nghệ đấy nó chiếm luôn cái nhà Vãng Sinh Đường ấy, nó tập văn nghệ và nó cũng ngủ luôn buổi trưa đó. Thế là các cụ gì ạ, mất ngủ, các cụ mất giờ ngủ trưa. Tối hôm đấy tất cả hơn 1.000 em học sinh ở trên này nhá, nhưng mà không có, những hơn 1.000 em học sinh thì ngoài mười mấy em đấy không có ai nhìn thấy gì nữa cả, không có ai nghe thấy gì cả. Mà tất cả cái đội mà đi văn nghệ đấy đấy, có đâu hơn chục em á, thì phải phải đến chục em, hơn chục em thấy, nghe thấy. Và chúng đó là, mà chúng đó là cái đội đấy nó ngủ ở tận dưới góc bên kia. Tôi lên đấy các em chỉ cho con ngủ tận góc góc dưới kia, bàn dưới cái chỗ Phật tử đang ngồi hàng cuối cùng ấy, gần gần hết cái ghế ấy. Cả mười mấy em nó ngủ trong cái tổ của nó. Thì ban ngày thì cho xuống đây, mà đêm thì phải về ngủ đây để quản lý mà. Nam ngủ bên này, nữ ngủ bên này. À, hai bên thì bên nam thì có mấy em bảo là tự nhiên đấy ngủ mà đến 2 giờ sáng rồi vẫn thấy nghe cái tiếng người tụng kinh. Vẫn nghe cái tiếng mõ cốc cốc ở trên này. Thế thì các mấy em nó bảo là tại sao hôm nay các vãi thì các sư dạy tụng kinh sớm thế? Thế nó về nó dậy nó nhìn cái đồng hồ thì bảo mới có 1 giờ sáng, hơn 1 giờ sáng mà các cụ dạy tụng kinh, các sư dạy tụng kinh sớm thế. Thế mấy em nữ bên này cũng thế, cũng nghe thấy tiếng mõ cốc cốc. À, thế là mấy đứa nó thì nó ngóc đầu nó ngồi dậy, bên nam thấy các bên nữ ngồi dậy, bên nữ thấy bên nam ngồi dậy, hai bên đó, hơn chục em nó ngồi dậy. Ngồi dậy xong rồi nó nhìn lên trên này thì thấy các cụ, thấy có người tụng kinh lúc chúc ở trên này này. À, thế đây người tụng kinh ở trên cái ban trên cao này này. Thế tụng kinh đầy trên ban trên cao này. Xong rồi thì lúc đó nó không nghĩ là ma đâu, nó nghĩ là sư, các sư với các cụ dạy tụng kinh. Thế nhìn đồng hồ nó có 1 giờ, hơn 1 giờ. Thế là cả mấy đứa nó rủ nhau xin lỗi các vị, nó rủ nhau đi ra nhà vệ sinh. Nó đi vệ sinh xong nó quay vào, nó nằm. Nó nằm xuống một cái thì nó không ngủ được. Mấy đứa nó không ngủ được cho đến khoảng độ 3 giờ sáng, khoảng 2 tiếng đồng hồ như thế không ngủ được. Thế nó nhìn lên thì vẫn nghe thấy tiếng mõ với tiếng niệm Phật. Thế bắt đầu ở dưới mấy em nó bảo là đi lên xem các cụ làm sao mà tụng kinh đấy thế. Thế mấy đứa cả chúng nó gọi nhau, nó nháy nhau nó lên. Nó bảo từ lúc 1 giờ cho đến bây giờ là 3 giờ sáng các cụ vẫn tụng kinh. Đi lên tới khoảng độ cái máy quay, nó bảo cách khoảng độ 5-10 mét từ cái bậc thềm xuống, tôi nghĩ tới đấy máy quay á. Lên tới đây chả nhìn thấy cụ nào đâu nữa. Thế bắt đầu chúng tôi mới bảo là gì? Ma! Bắt đầu là mấy đứa là ôm nhau là khóc. Ngoài các anh các chị bắt đầu khóc toáng cả lên. Ôi giời, làm loạn cả cái hội trường lên mà ma. Xong tối hôm đó thì chưa ai nói gì với thầy. Đến hôm sau, tiếp tục hôm sau nữa, gần 12 giờ đêm. Thế tôi tự nhiên tôi đóng cửa tôi ngủ ngày đấy, tôi vẫn ngủ cái nhà tổ ấy. Vẫn ngủ ở nhà đấy thì tự nhiên là nghe thấy cứ mầm ở dưới cái nhà giảng đường chỗ ăn cơm ấy, nhà giảng đường ăn cơm của Chí Tăng ấy. Thế nghe ầm ầm như thế tôi mới xuống, hơn 12 giờ. Lúc tôi đi ngủ là 12 giờ kém mấy phút. Nhưng tôi nằm xuống một tí rồi thì vẫn nghe ầm ầm, tôi tưởng là có chuyện gì tôi mới dậy. Dậy thì xuống thấy mấy sư với lại hơn chục cháu mặt mũi tái mét ở đây đó. Với lại mấy anh chị thanh niên, sinh viên rồi đó, đang lừa các em nó. Thấy một bạn nam còn được học lớp 9, lớp 10 gì đó, mặt mũi tái mét thì cứ bảo, ôi thầy ơi, ma cứu con với. Nó nhìn thấy thầy chạy ra nó ôm chầm lấy mình, nó bảo cứu con với. Nó bảo nhiều ma quá, ma đầy đây này. Thế tôi bảo ma ở đâu? Đầy đây này, thầy không nhìn thấy à? Đầy đây này, đầy các cụ đây này, đầy vong đây này, đầy ma. Thế mình mới nghĩ bụng, tại sao? Tại sao mà như thế? Tôi nghĩ trong bụng thôi, tại sao mà ở đây, mà mình biết là tất nhiên là ở đây thì có nhiều ma rồi. Vì sao mà nhiều ma? Vì nguyên các cụ mà cứ mỗi một pháp hội trung phong mà chúng ta quy y cho các cụ, mà số người các cụ ở lại đây để ở lại đây để tu với chúng ta, với chư tăng, với các Phật tử chúng ta là nhiều lắm rồi. Còn cả các Phật tử mà gọi là hài cốt đó, nhập linh nhập cốt ở tháp báo ân đó, có phải ai vãng sinh được ngay đâu, ai cũng sinh được trời lên người ngay đâu. Cũng không phải ai cũng phải đọa trong ba đường ác cả. Đa số những Phật tử quy y thì cũng có niềm tin, có đức tin Tam Bảo, nhập tháp rồi tôi nghĩ là không phải, họ cũng không đến nỗi là tạo những việc ác lớn nữa. Thì thần thức họ đi đâu? Họ vẫn còn ở lại quanh quanh cái chùa Khai Nguyên này, ở trong cái tháp báo ân, ở trong nhà vãng sinh đường, thì họ tu đi đâu? Vì tôi phân công mà tôi phân cái chỗ đó là chỗ nhà cho thì chỗ nhà cúng vong, nhưng mà bây giờ chưa làm tháp báo ân ngày đó chưa xong thì để các cụ ở đấy mà, phân coi các cụ ở đấy. Nhưng mà các cháu thì buổi chiều hôm trước nó xuống nó múa hát, nó chơi, nó ngủ cả buổi trưa đấy. Nó hát hò chơi với nhau, các cụ mất chỗ nghỉ trưa có gì đâu. Tôi nghĩ nó là đơn giản thôi. Ấy, chúng mày đánh mất giấc ngủ trưa của tao. Tối nay chúng ta gì? Chúng ta cũng lên chúng ta tu ở trên đấy cho chúng mày mất ngủ trưa, mất ngủ đêm à. Các cụ cũng chơi cái quả cũng ghê phết. Tôi thì tôi nghĩ bụng thế. Bắt đầu thì nghe các cháu nó nói như thế và tôi mới tra luôn là hôm nay á mấy đứa có làm cái gì không, có đi chơi bời, có phá phách cái gì ở đâu không, nói khai mau. Thế mấy đứa nó sợ thầy, nó bảo không, chúng cháu không làm cái gì, chúng con không làm cái gì cả. Thế tôi mới nghĩ một lúc thôi mà không làm cái gì mà có cái chuyện như thế này hay sao. Tất nhiên cái viên vấn đề tâm linh thì mình đã biết thừa là như thế nào rồi, nhưng mà có cái là mình không biết là nó chênh lệch ở đâu mà lại có cái chuyện các cụ lại đi dọa các cháu như thế. Đó. Mà rõ ràng những người lên đây tụng kinh mà nghe tiếng chuông tiếng mõ, thấy các cụ tụng kinh niệm Phật lổn nhổn đây, đó là người tu rồi, đó là Phật tử nhà mình rồi, chính là các hương linh, các chân linh, các cụ nhà mình rồi á, nhưng mà không biết là chênh lệch ở đâu mà các cụ lại đi dọa các cháu như thế. Thế tôi mới hỏi được một tí, tôi mới hỏi rằng á, thế mấy đứa có nghịch gì ở dưới ban địa tạng không, bảo không. Thế tôi mới nghĩ được một tí xong mới hỏi là thế có đi xuống ở dưới nhà Văn Sinh Đường không, mấy đứa bảo có, chúng con xuống tập văn nghệ ở đó. Thế mà tập văn nghệ ở đó xong làm gì nữa, bảo chúng con ngủ trưa ở đó, chúng con chơi với nhau ở đó. Thế tôi mới nghĩ bụng bấm bấm ra thì hóa ra là thế. Thế tôi mới bảo là thôi bây giờ mấy đứa đi, cứ đi lên đi, lên phòng đi, đích thân tôi đi xuống tận đấy tôi thắp hương, tôi khấn các cụ ở đây đó, thôi tha cho các cháu, nó về đây nó cũng là người tu, nó còn nhỏ còn dại, nó chưa biết. Mà mấy hôm đấy tôi lại đi lên núi có việc, tôi không để ý. Hôm đấy tôi là ngủ trên núi một cái tối hôm đó, hôm sau mới về thì mới biết cái chuyện đấy. Nói với các cụ thôi, đều là người đến đây tu, thôi thôi thì các cụ hoan hỉ cho các cháu này nó sám hối. Mà cái lỗi này cũng một phần là do thầy chủ trì, thầy quên dặn các cháu nó trước, cho nên các cháu nó xuống đấy, để cho nó đến đấy nó học xong rồi nó đến giờ trưa nó về nó ngủ trưa trên cái không sao, để cho các cụ yên tĩnh cũng còn có ngủ chứ, nghỉ ngơi chứ. Thế là nhận cái lỗi về tôi một cái, xong rồi tôi đi thắp hương ở dưới đấy xong. Đầu tiên là thắp hương trên chùa, sau thắp hương dưới đấy, lên đây và xuống đấy thắp hương. Lúc đó là hơn 12 giờ đêm, 12 rưỡi gần 1 giờ đêm. Cái lúc mà tôi đi thắp hương gần 1 giờ đêm. Thắp hương xong tôi bảo các con là thôi cứ về ngủ đi, nếu ai nhìn thấy thì gọi thầy. Thế xong thôi chả thấy gì nữa. Từ lúc đó khoảng độ 1 giờ đêm mà nói chung là ngủ cho đến mãi sau này không thấy gì nữa. Và từ đó mà tôi cấm. Không ai, không các cháu nào được xuống đó để chơi cái lúc nghỉ trưa cho đó. Cái khoảng 12 giờ trưa thì phải đi lên trên này mà nghỉ, dưới đó để cho vong các cụ còn nghỉ. Chúng ta thấy vong có cần nghỉ không? Cần nghỉ đấy. Đánh mất một buổi trưa của các cụ á, buổi tối các cụ lên đây các cụ tu ở đây cho biết tay luôn. Bình thường các cụ vẫn tu, nhưng mà các cụ thì không cho thấy, không cho biết thì chúng ta không thấy, không biết được. Nhưng là khởi cái tâm là gì? Chúng mày phá giấc ngủ của tao, chúng tao thì tối nay chúng ta cho chúng mày để biết đây. Đấy, các cụ cũng chấp cho hết. Đấy, cái chuyện có thật đấy, thật luôn, ở tại nhà mình ngay tại cái giảng đường này luôn. Mà tối hôm đó là tôi đi thắp hương mà cái tôi phải phân luôn, hôm sau phải dặn luôn là gì? Bắt đầu từ nay trở đi các vị chư thiên á, thiên long bát bộ pháp á, về mà ở lại chùa để tu á, thì ở gì, ở trên này, à các vị thần linh á thì ở dưới ban gì, ban địa tạng, còn các vong linh á thì ở ngoài nhà vãng sinh đường, còn chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng á thì ở trên chùa, chư tổ thì ở trên nhà tổ, không ai phạm ai, phân cái chỗ như thế. Thế từ ngày đấy là yên, không phải đơn giản đâu các quý vị. Chúng ta đừng có nói là chết là hết, không hết đâu. Người nào vãng sinh luôn thì mới chỉ là cái tấm nắm xương còn trở lại. Và người nào mà đọa trong ba đường ác đạo rồi thì còn nắm xương trở lại, vì họ đã đọa rồi thì không sinh lại được nữa. Hoặc họ đã đi đầu thai thoát hóa rồi thì không còn gì nữa mà thôi. Nó chỉ còn nắm xương, chứ thần thức họ đi mất rồi. Cái linh tính đi mất rồi, trung ấm thân nó không còn nữa. Còn nếu mà còn cái đó thì chúng ta đấy còn có vấn đề. Đấy, cho nên thầy mới nói là, thầy mới bảo là có người hỏi thầy là tại sao mà những người chưa quy tam bảo thầy không cho nhập tháp, những người theo tôn giáo khác thầy không cho nhập tháp. Nhập tháp vào á thì dễ, nhưng sau này quản lý họ mới khó các quý vị. Thầy là chủ trì, thầy nói có thể họ còn nghe, họ còn nể, còn sợ. Giống như các Phật tử với người dân chúng ta đến chùa này, thầy là chủ trì á, bằng cái oai đức của thầy á, thầy nói bằng cái uy tín của thầy, thầy nói, họ còn một phần đã nể, còn một phần kính mà phải nghe. Còn sau này các đệ tử của thầy á, nếu mà không đủ tài đủ đức, tức là không bằng thầy hoặc không vượt hơn thầy á, thì nguy hiểm lắm đấy, không đơn giản đâu. Loạn quái dương á, thì chúng ta còn nhìn thấy, còn biết mà xử lý. Loạn ở dưới quái âm á, thì tan nát luôn, nó làm cho tan tành luôn. Cho nên là nhiều vị, kể cả trong chùa này cũng có thầy nói với, có đệ tử thầy nói với thầy, à, nhà chùa nhà mình gì ạ, thầy xây tháp mà tại sao không nhận hết tất cả mọi người đến đăng ký nhập tháp, tại sao thầy không nhận mà thầy chỉ nhận những người quy tam bảo. Thầy bảo những người quy tam bảo là những Phật tử, mà những Phật tử là những người thì họ hiểu biết về Phật pháp, ít nhiều họ hiểu biết về Phật pháp, ít nhiều họ biết trọng Phật kính tăng rồi, đúng không? Mà họ biết trọng Phật kính tăng thì thầy nói họ mới nghe, các sư nói họ mới gì mới nghe. Còn họ không biết gì về Phật, về tam bảo, về Phật pháp, nói họ không có nghe. Ở dưới quay âm cũng có khác gì quay dương đấy, trần sao thì âm vậy mà các vị. Đấy, có mấy chục cụ ở với nhau ở trong cái nhà con này á, lắm khi mà thầy còn phải á, cũng phải phiền não phải đi giải quyết ấy. Đấy, có gì đâu, có một cái khăn mặt vắt chỗ này bà này, xong rồi vắt chỗ này vào cái chỗ này là bà, à, khăn của ai đây? Dạ khăn của tôi. Cái bà này vớp vá vớp vẩn, cái chỗ này là chỗ của tôi mà chỗ của bà đâu, mà bà phơi vào chỗ của tôi đấy. Bà kia lại bảo tôi biết đâu được, tôi có thấy hôm nay tôi có thấy bà phơi đây, tôi tưởng bà đi về tự phơi, về nào mắt bà mù không nhìn thấy tôi đây. Đấy, thế đấy, bắt đầu thì thành gì ạ, cãi nhau có gì đâu. Chúng ta thấy quái trần, chúng ta tu mà chưa đến nơi đến chốn, chưa đến bờ đến bến thì có cái chuyện gì tham sân si xảy ra. Quái âm cũng vậy, quái âm cũng vậy. Chúng ta thấy ở trong cái tháp 2-3 nghìn nữa, cốt đó, chỗ để cốt như vậy, bây giờ mới chỉ có 300-400 thôi, tức là cái giống như cái tòa chung cư ấy mà, giống như ở tòa chung cư đó, các cụ ở tòa chung cư vẫn biết là nhà ai có nhà đấy rồi, chứ thầy có cho ở chung đâu. Có người cứ đòi ở chung đó, thầy bảo không cho ở chung mệt lắm, cãi nhau thì mệt lắm. Cho nên nhà ai biết nhà đấy, cho mỗi người một cái vách, mỗi người một cái ô riêng ra. Thế không phải là ở quái âm, các vị nghĩ là không có gì. Hôm qua có một thầy đến thầy thăm tôi, thầy cũng làm cái tháp, thầy cũng đang xây cái tháp báo ân như ở chùa chúng ta ấy. Trước mắt thì thầy làm ở với tầng hầm của cái nhà thờ mẫu ấy, thầy làm rất là đẹp, làm cái đồ Đài Loan thầy làm đẹp sáng trưng rực rỡ, đẹp lắm, đẹp hơn nhà mình nhiều, đẹp hơn nhà mình nhiều. Thế tôi mới hỏi là thế thầy nhận những thành phần nào, thầy bảo ai đến con nhận hết. Thế tôi bảo thầy không nghĩ đến sau này cái vấn đề tâm linh là phức tạp lắm đấy. Thế thầy bảo nhận hết. Thế thầy hỏi đấy, ở đây thế nào? Mà ở đây con chỉ nhận những Phật tử quy y tam bảo. Thế thầy hỏi những người không đi quy không nhận à? Đúng thế. Những người ngoài tôn giáo không nhận à? Đúng thế. Tức là những người họ không theo Phật giáo chúng ta không nhận. Nhận vào đây sau này phức tạp. Cứ dần dần, bởi vì mình làm là để cho họ tu, chứ không phải là mình làm là để kinh doanh. À, làm để kinh doanh thì nó lại khác. Mình đây là làm để cho người ta tu. Nhưng tất nhiên cái ngày xưa mình làm thì nó tốn kém, cho nên nó phải các cụ, các Phật tử họ đóng góp như vậy để khỏi phải nương vào, để khỏi phải phạm vào cái của tam bảo. Mà đặc biệt là nhà mình là thu một lần như vậy là trọn gói cho cả cuộc đời luôn, không có phải lo gì cả. Chùa, cái tháp thì nhà chùa cử người đi quét, đấy, lễ thì nhà chùa cho người đi mua. Có nghĩa là nó bao gói, bao chọn cho đến cả cuộc đời lâu dài á, về sau rồi. Nhưng còn những nơi khác á, ví dụ như ở Nghĩa Trang là mỗi một năm là phải đóng thêm mấy trăm nghìn, hoặc hàng triệu bạc á, để họ làm cỏ, làm giả rồi các gì gì đó. Nhưng xin lỗi các vị, có cỏ có làm đâu. Lá nó rơi đầy cho có khi mấy tháng quét lần. Nhưng mà họ vẫn thu như là ngày nào cũng đến quét á. Có đúng vậy không? Có không? Lễ thì có bao giờ họ mang lễ đến đấy họ cúng đâu. Con cháu mang đến được bao nhiêu thì mang thôi, chứ làm gì họ mang đến. Có nhà mình mới làm cái đó thôi. Tức là nó, mãi mãi về sau không có phải lo gì cái đóng góp vân vân gì nữa. Thế tôi với thầy thế nói chuyện với nhau về cái đó. Thế thầy bảo bên con đó thì ai đến con cũng nhận hết. Và thầy khuyên tôi là cũng nên làm như thế. Tôi bảo không, bên con thì những người nào Phật tử quy con mới nhận. Đây là con làm để tháp báo ân, để phục vụ những người có tâm, có tâm đạo và có cái lòng hiếu thảo, muốn báo ân tri ân, báo ân cho người thân thì mới làm thôi. Còn bình thường những người bình thường là đi đến cúng vong xong rồi thì trả ảnh, trả gì, trả bài vị, họ về nhà mà thờ, chứ để ở chùa đây cũng không được luôn, con không cho để luôn. Đấy, tôi hai anh em nói chuyện với nhau như thế. Thế hôm rồi có mấy Phật tử hỏi rằng á, bây thầy bây giờ chúng con đến tầng 8 là mấy hôm nữa, mấy tháng nữa là lên tầng 9 thì chúng con được ở với sư à? Ở với sư thì sướng quá. Có mấy Phật tử là cứ bảo là thôi đợi cho bây giờ đến tầng 9 thì chúng con ở với sư. Thế bảo không được, không thể ở với các sư được. Các sư thì ở một tầng riêng, các Phật tử ở tầng riêng. Hết thì sẽ xây, thì xây tháp mới. Hôm rồi tôi sang thấy, sang bên thầy xem là đúng là thầy xây, làm được cái mô hình của Đài Loan đó. Ở trong bên nó rất là sạch sẽ, sạch sẽ. Cái tháp họ làm bên Đài Loan, họ làm cái mô hình sạch sẽ lắm, mà văn minh lắm. Họ làm bằng nhôm kính nhưng mà nó đẹp. Chúng ta làm bằng gỗ thì nhưng mà nhìn nó cổ kính thôi, nhưng mà nó không đẹp bằng họ. Họ làm nó rất là đẹp. Mà họ có làm nó khoa học. Ví dụ như mở được cái kính bên ngoài để nhìn thấy cái tên, cái cốt bên trong, nhưng mà không mở được. Phải người nhà họ mới có chìa khóa mới mở được. Hoặc là phải nhập mã số mới mở được. Họ làm quản lý trên công nghệ cao, điện tử cũng hay. Chùa chúng ta bây giờ này, cái chùa chúng ta thì thầy cứ phải cử người, không có đi ra đi vào và khóa cửa, không có sợ nó vào nó bê mất một vài cái thì chết toi, người ta bắt đền thầy thì chết. Ở bên họ thì làm tốt. Cái tháp của chúng ta thì gần hết rồi, còn đâu nữa, chỉ còn có khoảng 200 nữa là hết thôi. 200 nữa là hết, chưa đến 200 từ hôm chưa có dịch. Bây giờ là từ hôm xong dịch cho đến bây giờ thì phải đến là vài chục người đến đăng ký, là chắc còn hơn 100 nữa. Cho nên hôm rồi thầy mới phải giải phóng đất để tới đây phải xây sang bên phía bên này, xây cái tháp to hơn. Nó phải to như đại tượng này, nhưng nó không cao bằng đâu. Và làm cái mô hình như Đài Loan của thầy ở bên Đông Anh hay Gia Lâm gì đấy, thầy thấy là ổn. Cái phần nội thất bên trong làm cái mô hình đấy sạch sẽ, mà có cả thang máy đi cho mọi người đỡ phải sợ là con leo lên tận tầng 7, tầng 8 mà mệt, thở bớ hơi tai ra. Lần sau phải thiết kế hiện đại cả thang máy cho mọi người đi. Còn cái tháp bên này là chuyển thành Khai Quang Thái Tịnh để làm thờ Phật cũng được. Nó bé quá, không đủ. Đấy, cho nên là chúng ta thấy người chết đâu phải là hết đâu. Chết không phải là hết, mà chúng ta cũng phải lo cho cả cái vấn đề sống của chúng ta sau này nữa. À, sau này chúng ta chết cũng phải lo xem còn lúc đó chúng ta được vãng sinh chưa. Nếu chưa được vãng sinh thì là tiếp tục phải tu. Tiếp tục phải tu. Vậy môi trường tu là môi trường nào tốt nhất? Cái lúc đó là nếu mà được ở trong chùa để mà tu cùng với bạn bè đồng tu và cùng với thì Chư Tôn Đức Tăng Ni là cái môi trường tốt nhất cho chúng ta tu vậy. Tốt nhất cho chúng ta tu. Rất dễ để cho chúng ta được giác ngộ, rất dễ để chúng ta buông được để đi thoát hóa đầu thai về cõi lành, về cõi tốt. Đặc biệt là đạo tràng chúng ta lại hay tụng kinh Địa Tạng nữa. Thì ở dưới quái âm thì Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng, rất là tốt. Cho nên ở đây trong cái bài kệ này á, cụ tổ cụ nói rằng á, có niệm đồng không niệm, không sinh tức là sinh. Thì trong tôi lúc nãy thầy dẫn chứng là ở trong Trung Phong Tam Thời Niệm, mà ngày Trung Phong Quốc Sư ngày nói này, Tây phương chính là tịnh độ là phương này chính là tịnh độ. Nhưng mà đấy là chỉ cho những cái bậc gọi là giác ngộ rồi mới biết, mới nhận được là Tây phương chính là cõi này chính là Tây phương, tịnh độ chính là cõi này chính là tịnh độ. Còn chúng ta bây giờ có mấy người thấy cõi này là Tây phương chưa? Nếu là Tây Phương thì đâu có khổ đâu. Nhưng chúng ta mà cứ ra khỏi chùa một cái thì có người ở trên chùa là không muốn về nữa. Vì sao không muốn về? Thì về tới nhà thấy cái cảnh đó, con cái, con trai, con dâu nó chửi nhau, nó đánh nhau, nó nguyền rủa nhau. Thậm chí là gì, nó đứa con dâu nó ghét chồng nó chửi móc chửi máy, nó chửi sang cả mình nữa. Thậm chí nó còn bảo là gì á, nó chửi chồng nó còn chửi bố chửi mẹ chồng nó lên. Nó chửi bố chửi mẹ nó chửi ai? Chửi mình chứ còn chửi ai nữa. Thậm chí nó giận chồng nó, bảo cái thằng bố con mẹ mày không biết dạy mày, mày mới như thế. Thì bây giờ cái thằng bố con mẹ nó là ai? Ai? Mình chứ là ai nữa? Khổ lắm. Vợ chồng nó giận nhau, nó giận cá chém sớt rồi nó lôi cả bố mẹ nó ra nó chửi. Thế là nó đang chửi mình đấy. Nhưng mà không nói được nó, bây giờ mình chả làm được nữa. Tất cả tiền ăn, tiền uống rồi, đồ ăn, đồ uống, thức ăn, thức uống hàng ngày, tiền sinh hoạt hàng ngày đều phải gì ạ? Đều nương vào con trai và con dâu, hoặc nương vào con gái, con rể. Cho nên mình mà to mồm thì sợ rằng nó thì nó cắt cái cơm mình thì mình chết thôi. Đúng không? Cho nên đành phải ngậm bồ hoàn làm ngọt vậy. Đấy, bồ hoàn là cái gì các vị biết không? Cái là cái trái bồ hoàn ấy, trái bồ hoàn nó ngọt hay nó đắng? Nó đắng. Nhưng mà các cụ ngày xưa gọi là ngậm bồ hoàn làm ngọt vậy, tức là cay lắm, khổ lắm, bực lắm, tức lắm, nhưng mà vẫn phải phải nhẫn, phải chịu đi, gọi là ngậm bồ hoàn làm ngọt. Đấy. Cho nên phàm phu chúng ta thì còn thấy có sinh có tử, có khổ đau, có vui buồn. Các bậc thánh nhân, những bậc cao đức ở bên tịnh độ ngày xưa thì các ngài nói là không sinh tức là sinh chẳng phiền rời nửa bước thân đến giác vương thành, tức là không cần rời một nửa bước, không cần phải đứng dậy, không cần phải bước đi một nửa bước đâu. Thân đến giác vương thành tức là thân của các ngài đã ở bên gì giác vương thành, tức là ở Tây Phương Cực Lạc rồi. Giác vương thành tức là chỉ cho gì thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Cái giác vương thành ở trong bài kệ này là chỉ cho cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó. Nhưng trên đây là nói gì, tác phong á, cái loa thế nào cũng chỉnh lên chỉnh xuống linh tinh. Nhưng trên đây là nói gì, tác phong tu niệm của bậc thượng căn đấy. Cái bài kệ lúc nãy là chỉ cho gì ạ, cái tác phong, cái sự tu tập của bậc thượng thượng căn, các bậc chân tu thạc đức, các bậc tổ sư đạo cao đức trọng, trí tuệ siêu phàm. Còn chúng ta này tu theo cái kiểu bài kệ đó thì chúng ta rớt đài luôn. Giống như chúng ta thì chúng ta nhảy xa chỉ được có khoảng 2 mét, mà bảo chúng ta nhảy qua cái giao thông hào 5 mét, chúng ta biết trước sẽ đoán là chúng ta sẽ rơi xuống đâu rồi, đúng không? Rơi xuống đâu? Rơi xuống dưới cái hố chứ rơi xuống đâu nữa. Sức của chúng ta bật được có 2 mét, mà bảo chúng ta nhảy qua cái giao thông hào 5 mét thì chắc chắn là chúng ta rơi tõm xuống gì, xuống giữa cái hố sâu còn gì nữa mà. Đấy. Cho nên là vậy, chúng ta không thể, hàng phàm phu chúng ta không thể tu theo cái cách của gì, của các tổ đã tu như thế được, mà chúng ta gọi là phải tiệm tu tiệm ngộ, dần tu dần chứng dần ngộ vậy. Các tổ thì gọi là đốn tu đốn ngộ, những bậc chân tu thạc đức á, thượng căn thượng trí như thế gọi là đốn tu đốn ngộ, chúng ta gọi là tiệm tu tiệm ngộ. Đốn tức là nhanh, tiệm tức là chóng, tiệm tức là dần vậy. Tiệm đốn tức là nhanh chóng, tiệm tức là dần dần, cứ từ từ chúng ta đi. Các cụ dạy chúng ta là bỏ ác làm lành, lánh dữ, tụng kinh niệm Phật, chúng ta cứ thế mà làm. Làm hết ngày này qua ngày khác, cứ thế mà đều đều mà làm. 4 giờ dậy, cứ 4 giờ dậy tụng kinh. 5 giờ chiều lên giờ tụng kinh, cứ 5 giờ chiều tụng kinh. Và 7 giờ tối tụng kinh, cứ 7 giờ tối tụng kinh, niệm Phật, cứ thế mà làm. Cứ hết ngày này qua ngày khác, cứ thế mà tu. Tu không cần biết là bao giờ cho Phật đến đón chúng ta, không cần. Cứ thế mà tu. Một ngày nào đó tự nhiên thì công đức viên mãn, trí tuệ đầy đủ, công đức viên mãn, A Di Đà Phật hiện đến bảo là gì? Nhờ cái công đức á, tu tập của con mày nghiệp chướng đã tiêu trừ hết, công đức á, trí tuệ gì đã đầy đủ, khoảng 3 tuần nữa hay là 7 tuần nữa hay là 1 năm nữa ta đến thì ta đến đón con á, về Tây Phương Cực Lạc của ta. Đấy là gì, là thành tựu đấy. Cho nên ở đây mới nói với hàng căn, với hàng căn cơ trung và hạ, trung tức là vừa vừa đó, hạ tức là thấp đó. Cứ nên gắng công niệm Phật cho nhiều. Đấy, chúng ta đấy, tổ dạy chúng ta cứ gắng công niệm Phật cho nhiều. dù còn chấp thấy mình có niệm, có tha thiết cầu sinh, tức là tha thiết có niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, tha thiết là cầu sinh tịnh độ hàng ngày là gì? Là nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung cửu phẩm liên hoa vi phủ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bất thoái Bồ Tát vi bản lữ. Hàng ngày chúng ta mỗi một lần tụng kinh lại đi phát nguyện gì? Phát nguyện một lần. Tụng kinh hai lần thì phát nguyện hai lần. Tụng kinh ba lần thì phát nguyện gì? Ba lần. Thậm chí tụng kinh sáu lần thì phát nguyện đến sáu lần. Nơi đó gọi là gì? Cứ thế mà gì? Mà tu. Kiên tâm bền trí, giữ ý gì? Giữ tâm ý cho gì? Cho chặt để mà tu. Như vậy gọi là dù còn thấy có chấp vào mình, có tha thiết đó, niệm Phật tha thiết cầu sinh tịnh độ chăng nữa, cũng đó cũng là việc tốt vậy. Đấy cũng là việc tốt. Bởi nếu được như thế thì mạng chung tất sẽ được vãng sinh về Tây Phương. Chừng ấy kết cuộc cũng như chứng vào cảnh giới vô niệm vô sinh, đâu có điều đáng lo ngại ư? Chúng ta thấy không? Đấy, cụ tổ cụ dạy chúng ta, chúng ta cứ nhất tâm niệm Phật như vậy, dù có thì có còn chấp vào cái tướng niệm thiện niệm Phật đấy, có tướng nguyện vãng sinh ấy, nhưng mà thì rốt cuộc chúng ta cũng được vãng sinh Tây Phương. Về Tây Phương cực lạc rồi gặp Phật nghe pháp á, thì lúc đó lo gì chẳng chứng ngộ được cái quả gì vô sinh pháp nhẫn, do gì lo gì chẳng ngộ được cái bất niệm mà chẳng ngộ được cái pháp gọi là bất niệm trừ niệm, hay là niệm Phật nhất tâm bất loạn, hay là niệm Phật tam muội, hay là các pháp thiền định sâu xa khác vân vân, thần thông trí tuệ diệu dụng bất khả tư nghì đều có thể chứng được cơ mà, đều chứng được hết cơ mà. Lo gì cái chuyện gì không thể thành Phật được ở đây. Cho nên ý tổ mới dạy là đấy, cứ thế mà lo tu bằng chẳng lượng sức mình, ưa cầu cao thắng, nê chấp theo kinh văn trên. Đối với đạo lý vô niệm chưa thể làm nổi, với sự thấy có niệm Phật cầu sinh lại không muốn thực hành, kết cục cả hai đều hỏng. Các cụ chúng ta gọi là sôi hỏng bỏng không. Đấy, vẫn chỉ là gì ạ? Phàm phu trong vòng luân hồi thống khổ mà thôi. Hay không? Rất hay. Đây là cái câu dạy rất là trí tình, trí lý của tổ. Tổ dạy chúng ta là gì? Nếu mà chúng ta cảm thấy mình là bậc, không phải là bậc thượng căn thượng trí, thì cũng không nên chấp vào cái đoạn kinh trên, tức là cái kinh gì? Tức là kinh Pháp Bảo Đàn nói rằng gì ạ? Không niệm mới tức là niệm đó. Có niệm tức là gì? Là thành niệm tà đó. Đấy là chỉ cho những bậc gọi là căn trí bậc thượng, đốn tu đốn ngộ thì mới tu theo cái kinh ấy, cái sự hiểu biết đấy, cái pháp ấy. Còn chúng ta là bậc trung căn hạ căn thì cứ cho dù họ có cho là chúng ta chấp tướng đi chăng nữa, nhưng cái tướng này là gì? Tướng thiện, tướng này là tướng tốt. Như trong kinh Hàm Đức Phật dạy phương pháp lục niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí, niệm Giới đó. Để làm gì? Để bỏ ác làm lành, lấy dư hành thiện, xây dựng cuộc sống xã hội này một cái cảnh giới nhân gian thuần tịnh thuần thiện này, hướng tới cho đến thì cái quả vị tu chứng giải thoát, đắc được tam muội thiền định và giải thoát từ trong nội tâm cho đến ra ngoài cảnh giới bên ngoài vậy, trong ngoài nhất như thì cũng trở thành quả vị A La Hán, Bích Chi Phật và Bồ Tát, nhẫn đến cho thành Phật vậy. Cho nên đây tổ mới bảo rằng, tổ mới nói rằng nếu mà chẳng biết lượng sức mình á, ưa cầu pháp cao thắng. Pháp cao thắng tức là cái pháp gì? Pháp thầm thâm vi diệu đó, trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật của bên Thiền Tông á, tức cái pháp môn mà cao tột á, dành cho các bậc thượng căn, pháp thân đại sĩ Bồ Tát á, và hóa thân của Phật Tổ Như Lai á, mười phương á, thì hiện trong thế giới này để cứu độ chúng sinh á. Còn chúng ta là phàm phu tục tử á, thấp lè tè dưới mặt đất này đó, thì chúng ta không thể nào mà với được vậy. Giống như đứa trẻ con không thể, nếu không phải là cái bậc vĩ nhân, không phải là thần đồng á, mới sinh ra đi học lớp 1, lớp 2 làm sao có thể giải được bài toán của cấp 3, làm sao có giải được bài toán của sinh viên đại học, đúng không? Đó, cho nên phải học dần lên vậy. Hàng trung hạ căn giống như đứa trẻ, không phải là thần đồng, không phải là bậc vĩ nhân, thì cứ phải học dần mới vào được. Vào được cấp gì? Từ cấp 1 lên cấp 2 lên cấp 3 và mới vào đại học, học xong đại học, trước sau nó cũng sẽ giải được bài toán đấy, đúng không? Nhưng không phải là ngay cái lúc nó còn học lớp 1, nó đã giải được bài toán đấy, mà phải trải qua gì? 9, 10 năm sau, 11, 12 năm sau mới lên lớp 12, 12 năm sau mới thi vào đại học, vào đại học rồi nó thì nó học dần đến bài toán đấy, các thầy cô giáo ở trên giảng viên trường đại học giảng cho nó nghe, nó hiểu. Vậy thì là 12, 13 năm trời nó tích tụ gì ạ? Kinh nghiệm giải toán, học toán và giải toán thì nó mới giải được cái bài toán đấy. Đâu có phải lớp 1 đã giải được đâu, trừ những thần đồng. Người ta gọi thần đồng, nhưng mà những cái bậc này đó, gọi là những con người đặc biệt. Đó. Những con người này, những cái thần đồng, những con người đặc biệt đấy, thường là những cái nhà bác học, những cái nhà mà gọi là có cái nhà mà nghiên cứu, những nhà bác học thực sự giỏi, mà họ, con người á, họ sống được một cuộc đời làm nhiều việc tốt, cho nên bây giờ họ tái sinh ra họ vẫn là một cái đứa trẻ thông minh như thế. Nếu như họ làm ác thì họ sẽ đọa trong ba đường ác, không nói gì. Nhưng họ làm nhà bác học, nhưng mà bác học họ làm việc thiện, nghiên cứu làm ra những cái việc thiện, hoặc là những cái chúng ta thấy những cái vị Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng á, các vị Rinpoche của Tây Tạng á, họ tu tập sau khi họ xả bỏ báo thân này, họ nguyện là tái sinh. Thì cái tái sinh đó, đứa trẻ đó rất là thông minh, rất thông minh, đấy, rất thông minh. Thế gian chúng ta gọi là thần đồng, tức là đồng tức là trẻ con, thần tức là chỉ cho những cái việc mà người lớn không biết được mà đứa trẻ nó biết được, người lớn không làm được mà đứa trẻ làm được, đấy, gọi là thần đồng. Cho nên ở đây em mới nói này, sức mình ấy, là bậc trung hạ căn thì đừng có ưa cầu cái pháp cao thắng rồi chấp nê theo gì theo kinh văn trên, tức là kinh như kinh Bát Nhã, kinh Kim Cương, hay là kinh gì, kinh Lục Tổ, đàn kinh lúc nãy mà dẫn chứng đó. Đừng có chấp vào những kinh ấy mà gì mà là đi với cuối cùng là gì, là sôi hỏng bỏng không, chả được cái gì cả. Chấp theo kinh đó mà bỏ đi cái sự tướng thiện lành ấy, cho cái việc tụng kinh niệm Phật là ngồi thiền trì chú là không có lợi ích gì, cho rằng cái việc bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc là cũng chẳng có đem lại lợi ích gì cho nhân gian cả, vân vân, và không làm. Cuối cùng thì những kẻ như thế gọi pháp cao thắng thì chưa với tới, còn cái pháp trung hạ thì chẳng thực hành, cho nên rốt cuộc đến khi cần tử nghiệp nó đến, thần chết nó đến, nó thành sạch nó lôi đi. Pháp cao thắng thì không với tới, pháp trung hạ thì chẳng có một chút nào. Cuối cùng là gì? Trắng tay vẫn hoàn tay trắng. Các cụ ngày xưa nói này, đứng núi này trông núi nọ, cuối cùng chẳng có cái gì cả. Hay nói một cái câu thì cho dễ hiểu, tôi nói lúc nãy rồi, sôi hỏng bỏng không. Sôi hỏng bỏng không là cái gì? Chúng ta hiểu câu đấy không? Chúng ta Phật tử hiểu câu sôi hỏng bỏng không không? Hả? Tức là nấu sôi nó hỏng mà cái rổ bỏng bên này cũng không à? Hiểu thế nào? Hiểu nhiều cách đúng không? Nhưng nói tóm lại nôm na là gì ạ? Cái bên này không được, cái bên này cũng gì? Cũng chẳng có. Cuối cùng á, hai bàn tay trắng ra đi vậy, chẳng được cái gì. Chẳng được cái gì cả. Đấy, cho nên ở đây tổ mới dặn là như thế. Hãy gì, hãy cố gắng mà lo gì? Lo tu tập. Mình phải biết mình là hạng căn cơ bậc nào. Nếu bậc thượng thì chúng ta không phải nghe pháp như thế này nữa. Nếu các vị đều là người nghe pháp là bậc thượng, tôi cũng chẳng thuyết pháp như thế này nữa. Tôi lên, thậm chí tôi lên tôi ngồi từ đầu đến cuối, xong tôi vỗ bàn cả dầm một cái, tôi hỏi này, có hiểu gì không? Thế là tôi cười khà khà, tôi đi xuống, hiểu gì thì hiểu, chẳng hiểu gì thì thôi, đúng không? Hoặc là gì, lấy ngón tay chỉ lên mặt trăng, có hiểu gì không? Thế tôi đi xuống, thế có hiểu gì không? Đấy, cho nghĩa là chúng ta không phải là cái bậc thượng căn thượng trí. Im lặng mà nghe, im lặng mà hiểu, im lặng mà biết. Chúng ta không phải là hạng người ấy, cho nên phải có gì, phải nương vào nhĩ căn, nương vào thời pháp, chúng ta mới nghe, mới hiểu, mới biết được vậy. Thì khi đó chúng ta mới nghe hiểu biết, mới khởi tu này, mới đúng pháp vậy. Cho nên ở đây tôi cũng phải nói, các vị cũng phải đến đây để nghe, và nghe xong rồi về cùng nhau đi, cùng nhau để cộng tu nữa thì mới thành tựu được cái đạo quả vậy. Dần dần Nghe thì tu cũng phải dần dần, chứ không phải một sớm một chiều mà được đâu. Có người đấy nói với thầy là: thầy ơi, con tụng kinh Địa Tạng hơn một năm nay rồi, tại sao nhà con nghiệp nó thì nó chỉ có giảm một tí thôi, nó không hết. Thế tôi bảo: thế thì hơn một năm nay ăn chay trường chưa? Và chưa, con chỉ 10 bữa có 6 ngày thôi. Thế còn lại 24 ngày ăn gì? Mà con vẫn ăn bình thường. Và còn sát sinh không? Và thỉnh thoảng con có. Nhưng mà con á, con không tự tay sát, mà con đã bảo con nhà con sát. Thế là ngày dỗ ngày Tết á, bảo thịt gà hay thịt vịt gì đấy, con thì con không tự tay giết nữa, từ khi con tụng kinh Địa Tạng không tự tay giết nữa, con bảo con là con giết. Thế bảo giết với rồi, không tự tay giết với bảo con giết thì nó cũng bằng nhau có gì đâu. Thế hỏi thì có ăn không, bảo có, ngoài những cái ngày sáu ngày ăn chay thì con vẫn ăn bình thường. Đấy, thì đấy, thế tôi mới bảo đấy thì tụng kinh một năm, nhưng mà Phật tử chỉ mới công đức bằng chỉ bằng người ta tụng kinh 21 ngày thôi. Thế bảo tại sao thầy lại nói thế? Thì người ta tụng 21 ngày, người ta ăn chay trường, người ta nhất tâm, người ta niệm Phật, người ta không sát sinh hại vật. À, cả nhà người ta ăn chay, cả nhà người ta gì nhất tâm, người ta tụng kinh niệm Phật, người ta làm việc thiện. Còn mình tụng kinh một năm, hơn một năm rồi mà mỗi một năm Phật tử được có thể 6 ngày ăn chay. Nhưng 6 ngày ăn chay đó bù lại là 24 ngày, ngày thì giết gà, ngày thì mổ vịt, ngày thì sát sinh, ngày thì cả nhà cũng ăn rồi. Cho nên 6 ngày ăn chay 20 mấy ngày đấy ăn mặn, 6 ngày không sát sinh thì 20 mấy ngày đó có sát sinh hại vật, đem trả nợ có việc chưa hết. Đem trả nợ mồm còn chưa hết. Thì làm sao mà có thể mà bảo là tụng kinh một năm mà cứ mong nó tiêu trừ nhanh được. Đấy, có nhiều Phật tử trong thời gian qua, có người đến nói với tôi là: con tụng kinh quản được 3 năm nay rồi cơ, thầy mới khai đàn Địa Tạng một năm con đã đến, con đã thỉnh kinh, con đã về nhà con tụng, thỉnh thoảng con cũng đến đây tụng với thầy, nhưng tại sao á cái thằng con nhà con nó vẫn đi chơi cờ chơi bạc? Thế tôi bảo á, thế ở trong, có ở trong kinh Địa Tạng có chỗ nào bảo là tụng kinh thì con nó hết đi chơi cờ chơi bạc không? Bảo không. Thế là trong kinh Đức Phật đã dạy là tụng kinh để mà tu tập cơ mà, để làm việc thiện, tu nhân tích đức cơ mà, chứ có phải là tụng kinh để, nếu mà Phật mà dạy ở trong kinh bảo ai tụng kinh Địa Tạng này thì con trai con gái sẽ không đi cờ bạc, không đi rượu chè, không đi chỉ ke ma túy, chồng không đi bổ bịch, vợ không đi trai gái nữa đâu, có phải không? Phật có dạy thế đâu. Phật dạy tu nhân tích đức, làm việc thiện, chúng ta phải tu đấy chứ, có công đức thì tự nhiên tội chướng nó sẽ tiêu trừ đi. Đó, chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Không có là cứ tụng kinh một thời gian lại lên hỏi tội thầy là tại sao nhà con nó vẫn chưa tiêu nghiệp, chồng nó vẫn đi ra theo gái, con nó vẫn đi cờ bạc, vẫn đi cá độ bóng đá, vân 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 vân, mà trong khi đó mình không chịu sửa. Mình phải sửa chứ, mình tu mình phải sửa đi đi đã, dần dần mới có thể cảm hóa được người khác. Tu nó là ở đấy, chứ không có chúng ta lại đi vào con đường mê tín dị đoan mất. Tụng kinh là phải giác ngộ, tụng kinh là phải giải thoát, tụng kinh là phải được an lạc, phải hiểu rõ bản chất của kinh Đức Phật dạy cái gì để mà tu, chứ không có chúng ta lại biến kinh thành cái phương tiện mê tín dị đoan, nó thì chết, thành nguy hiểm. Ai dạy mà ông Thịnh ông dạy như thế thì khổ thân tôi ra. Sau này xuống Diêm Vương nó hỏi tôi là phải đi xuống đây để đối chất thì mệt lắm, tôi không dạy các vị cái như thế đâu. Nhưng nếu chúng ta nhất tâm chúng ta tu hành, Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho, nghiệp chướng của chúng ta sẽ dần dần được tiêu trừ, và phúc tuệ của chúng ta dần dần được tăng long, cái nghiệp chướng sẽ dần dần sẽ hết đi thôi. Trong mấy năm qua thì có nhiều gia đình đã làm được điều đó, nhưng cũng có không ít gia đình, nhiều Phật tử, không ít Phật tử cũng phát tâm tụng kinh nhưng mà chưa được là bao. Cũng có được, tôi hỏi có giảm không, mà cũng có giảm, nhưng mà chưa được là bao. Đấy, do cái sức tu và cái nghiệp của mỗi người vậy. Thế hôm nay thì buổi giảng hết đến đây thì chúng ta vào tụng kinh cho sớm, chúng ta phát kinh.